chân chân ta mỗi lần cao thượng hiểu phần bằng chân thần cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền là cố lãnh đạo thượng cố thế hành đúng pháp chư minh hằng biên thuộc thành đi không nói dầm là phúc lớn cao thượng tại tâm niệm đáng tự chế không say xưa tinh thần thông địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời cảm ứng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tội đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Con vô thường không kiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Thăm Má bài học hôm nay kinh tập thượng bảy pháp cần được tác chứng, bảy lậu tận lực sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tín. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, kinh 34, kinh Phật Thượng. Bảy pháp cần được tác chứng, bảy lậu tận lực. Bảy pháp, có bảy pháp có nhiều tác chứng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần được đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được đắc chứng. Thế nào là bảy pháp cần được đắc chứng? Bảy lậu tận lực. Này các tiền giả, ở đây vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả các pháp hữu vi với chánh tuệ. Này các tiền giả, vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi, chánh quán ấy là sức mạnh của vị lậu tận tỷ kheo ấy. Nhờ sức mạnh ấy, vị lậu tận tỷ kheo biết được sự diệt tận các lậu hoặc. Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các thiền giả, lại nữa, vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ, các dục vọng như lửa tham hừng. Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các thiền giả, lại nữa, vị lậu tận tỷ kheo tâm hướng xuất ly, tâm thiên xuất ly, tâm nặng về xuất ly, tâm lấy xuất ly làm mục đích, tâm hoan hỷ ly dục, đoạn trừ hoàn toàn các lậu hoặc trú. Này các thiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các tỷ kheo, lại nữa, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bốn niệm an trú được tu tập khéo tu tập. Này các thiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các thiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tỷ kheo, lậu tận tỷ kheo, năm căn được tu tập khéo tu tập. Này các thiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các thiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bảy giác chi đã được tu tập khéo tu tập. Này các thiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các thiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bát thánh đạo đã được tu tập khéo tu tập. Này các thiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bát thánh đạo đã được tu tập khéo tu tập. Như vậy là sức mạnh của vị lậu tận tỷ kheo. Nhờ sức mạnh ấy, vị lậu tận khéo tỷ kheo biết được các lậu hoặc của ta đã được tận, đã được diệt tận. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy là 70 pháp này là chân, thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, kính thỉnh, chúng con thay mặt đại chúng kính thỉnh Đại Đức Pháp Tiến ạ. Dạ, vô thường xin quý đạo hữu quan hỷ chờ đợi giây lát. Dạ, quý sư, quý thầy lăng bị trục trặc kỹ thuật chức, quý đạo hữu quan hỷ chờ chút. Kính con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Bây giờ thì muốn đảnh lễ Chư Tăng mà hình như ở trong rừng không có vị nào hết. Dạ, con kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì kính báo cho quý vị biết, hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Rồi Thượng Tọa Tuệ Quyền thì thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu điểm thuyết. Nhưng mà Thượng Tọa Tuệ Siêu lúc nãy giảng nửa chừng ở bên rừng Pháp Cú, đau họng quá, thành ra không giảng nổi. Bây giờ thì đến chúng tôi sẽ điểm thuyết cái buổi giảng ngày hôm nay. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi xin được bắt đầu buổi giảng ngày hôm nay. Nhờ quý vị, chúng tôi cũng phải chuẩn bị nước uống. Như cái mùa này ai cũng đau họng. Chúng tôi nhớ rằng lúc trước thì chúng tôi bị đau họng thường xuyên. Có nghĩa là giảng một chút nó ho rất là nhiều. Không biết trong cái thời gian này thì các vị giảng sư thì bị đau họng trở lại. Còn chúng tôi thì đỡ hơn, không có bị gì hết. Và hôm qua, hôm kia thì sư trưởng giảng thì sư trưởng cũng bị ho rất nhiều. Thôi, bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta bây giờ không có các vị giảng sư, chúng tôi sẽ điều thuyết thay thế các vị giảng sư. Cây nhà lá dương, có nghĩa là có gì thì quý vị sẽ dùng, có cái món gì thì quý vị sẽ dùng cái món đó. Bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu vào bảy cái chi pháp của buổi học này, nói về bảy lậu tận lực. Kính thưa quý vị, bảy lậu tận lực này đó, thì lực ở đây là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái sức mạnh, cái sức mạnh, sức mạnh của cái gì? Sức mạnh của một vị đã đoạn tận được lậu hoặc rồi. Quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, và có thấy tín hiệu của sư Tuệ Quyền vào rồi hả quý vị? Sư phụ Tuệ Siêu bệnh rồi. Sư phụ Tuệ Siêu sẽ ngồi nghe giảng thôi. Dạ, một chút nữa sư phụ Tuệ Siêu sẽ điềm thuyết quý vị. Bây giờ là hiện tại chúng tôi tập trung. Kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay là nói về bảy cái sức mạnh của một vị thánh A La Hán, một vị thánh lậu tận. Thường thường chúng ta thấy rằng khi mà một cái người mà mình thí dụ như đối với cái người đời đi, mình nói người ta có một cái sức mạnh, thì một là cái người đó có cái sức khỏe của cái thể xác, hai là cái người đó có cũng như là có cái kinh nghiệm hay là cái gì, và có một cái kinh nghiệm hay là cái gì, thì chúng ta cũng thấy cái người đó là có sức mạnh, có sức mạnh. Nhưng mà bài học ngày hôm nay thì nói về nói về bảy cái sức mạnh của một cái vị mà gọi là một cái vị mà đoạn tận được lậu hoặc, Kina Sakwat Bala, thì quý vị thấy rằng thí dụ như đối với chúng ta, chỉ cần mà chúng ta có cái sức mạnh của niềm tin thôi, chúng ta có một cái sức mạnh của niềm tin thôi thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống mình cũng được cái sự an vui. Cũng như có những lần chúng tôi nói chơi với các vị Phật tử hoặc là những vị bạn đồng phạm hành, những cái sư bạn của chúng tôi, chúng tôi nói nếu mà ai mà đã học môn vi diệu pháp rồi, có nghĩa là học về tâm sở sắc pháp niết bàn, cũng như là học về căn bản thôi chứ đừng có nói mà giỏi, thì chúng tôi nghĩ rằng những vị đó đi vào cái hội chúng nào cũng được hết. Có nghĩa là sao vị? Đi vào cái hội chúng nào cũng được, với cái ý nghĩa là cái vị đó không có bị nhiễm, cái vị đó không có bị nhiễm về những cái ví dụ như là những cái tà tính, những cái sự cầu nguyện. Thật sự ra quý vị thấy rằng những người mà khi mà học vi diệu pháp rồi mà có cái niềm tin rồi, thì quý vị thấy rằng bây giờ mà quý vị kêu cái người đó mà cầu nguyện mà để thành công, hay là làm phước để thành công, thì cái người này sẽ làm phước, à cái người này sẽ làm phước chứ không bao giờ cái người này theo cái sự cầu nguyện. Thành ra quý vị thấy rằng á, có những lúc chúng tôi gặp những cái học viên à, hoặc là những cái vị mà Phật tử đó à, người ta nói ra mình nghe mình rất là hoan hỷ. Ta nói rằng à, con chỉ cầu mong sao à, khi còn thấy được cái hình bóng của chư tăng à, thấy lá cờ của vị A La Hán và thấy cái hình dáng của cái, những cái vị sư, đặng phát tâm à, đặng cái đại thiện tâm à, trong sạch nó khởi lên à, để cúng dường à, chỉ sợ khi nào mà ở thế gian này vắng bóng à, vắng bóng à, những vị sư, thành ra lúc đó thì cái người mà có tóc nhìn với cái người có tóc với nhau, hoặc là mình à, cái người này cũng giống người kia, cũng ăn mặc giống người kia thôi, vân vân à, thành ra làm cho mình khó phát tâm và khó phát lên cái à, cái tâm để mà à, để mà cúng dường hoặc là à, phụng sự vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng cái sức mạnh mà bình thường thôi là chúng ta cũng à, đạt được nhiều cái lợi ích rồi. Vậy thì đối với một cái vị thánh A La Hán mà có bảy cái sức mạnh này à, thì cái vị này sẽ là một cái người rất là dũng mãnh à. Vậy thì cái sức mạnh đầu tiên á, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái vị à, thánh A La Hán hoặc là cái vị tỷ kheo này biết được và biết rõ bằng cái trí tuệ của mình là vô thường à, là các cái pháp á, là vô thường à, hoặc là ở trong đây á, là nói về à, chư hành là vô thường. Thì quý vị thấy rằng là nói về tất cả cái pháp à, căn cứ đâu mà mình thấy rằng ở trong đây nói à, về là tất cả các pháp quý vị à, sắp bê sang kha ra à, sắp bê sang kha ra à, giác ha phu tăng sâm mắt banh nha giác, có nghĩa là cái vị này giác ha phu tăng thấy như thật à, thấy như chân, thấy như thật. Thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó thì à, chúng ta chỉ nghe, ví dụ như đối với đời sống của chúng ta bình thường à, chúng ta thấy cái đó nó thay đổi thì mình chỉ có như là khi mà cái sự vô thường nó xảy ra rồi thì chúng ta mới biết thôi à, chúng ta mới biết được cái đó là vô thường. Rồi cái trường hợp này á, thì có người biết nhanh, có người biết chậm à, hoặc là có người phải được nghe, được giảng lặp đi lặp lại à, một cách như là à, nhìn nhiễm thì cái người này mới thấy được cái pháp đó là vô thường. Còn đối với á, trong cái trường hợp này á, nói về một cái vị tỳ kheo mà lậu tận rồi á, thì quý vị thấy rằng cái vị này thấy như thật giác tha vô tâm à, thấy như thật, có nghĩa là cái vị này với cái trí tuệ à, thấy rõ đàng hoàng à, những cái pháp nào mà sanh lên. Ví dụ như á, cái vị này thấy rằng là cái vô minh của mình không còn à, vô minh của mình không còn, tham ái của mình không còn, thành ra những cái hành động của những vị thánh A La Hán chỉ là di tác thôi, có nghĩa là cái hành động nó chỉ làm theo cái tạo tác thôi à, chứ không có để lại hậu quả được à. Còn đối với những chúng sanh phàm phu à, thì những cái hành động à, những cái hành động đó à, tạo khi mà tạo ra thì nó đều thành nghiệp à, thì đối với những cái hành động thiện thì nó cho cái kết quả thiện, còn cái hành động bất thiện à, thì nó sẽ cho cái kết quả đau khổ. Còn đối với những vị à, thánh lậu tận à, thì các cái vị này thấy rõ ràng, thấy như thật à, những cái nhân đó à, những cái hành động đó nó không còn những cái mầm mống của cái sự tái sanh à, không còn cái hạt giống bi chát, không còn cái hạt giống để mà tái sanh. Thì với một cái vị tỳ kheo thấy rõ ràng à, sắc bê sanh kha ra, thấy chư hành à, hoặc là tất cả à, tất cả hành là vô thường à, những cái hành động à, hoặc là những cái sự gì nó diễn biến ra ở trong cái thế gian này, thành ra đó à, cái vị này khi mà có được như vậy á, rồi nó có cái sức mạnh của mình. Thí dụ như đối với chúng ta đó à, thì những sao thì chúng ta thì có những lúc á, chúng ta không có cái sức mạnh này, có nghĩa là lúc nào chúng ta nghe giảng à, lúc nào chúng ta tu tập à, lúc nào chúng ta nghe giảng, lúc nào chúng ta tu tập thì lúc đó có thể rằng chúng ta còn suy niệm được về chư hành vô thường. Nhưng mà những lúc mà thí dụ như mình quên đi đi, ở trong cái đời sống công việc của mình đi, quý vị thấy rằng ai cũng à, đến nỗi mà thí dụ như đối với cái sự ăn mặc của mình bình thường hoặc là cái sự chi xài của mình bình thường ở trong đời sống à, mình luôn luôn có cái tâm niệm là cái gì quý vị à, là thường hằng. Thí dụ như đó, quý vị thấy rằng mình làm hôm nay rồi mình để dành ngày mai mình để dành ngày mốt. Nói chung là ở trong đời sống của chúng ta đó à, chúng ta luôn có cái quan niệm là à, chuẩn bị cho cái tháng sau à, hoặc là cái năm tới vân vân à, luôn luôn ở trong tâm của chúng ta à, lúc nào nó cũng suy nghĩ về những cái pháp mà nó à, nó thường hằng à, nó thường xảy ra như vậy. Còn đối với các vị thánh A La Hán rồi à, hoặc là những cái bậc thánh đoạn tận lậu hoặc rồi thì cái sức mạnh này của những vị thánh này luôn luôn lúc nào cũng với cái trí tuệ thấy rõ những cái pháp này, những cái hành động này nó thuộc về vô thường, hoặc là những cái gì mà nó đang diễn biến ra ở trong thế gian này nó đều có tính chất là vô thường hoặc là tạm bợ. Rồi đây là cái sức mạnh bằng cái trí tuệ mà của cái vị thánh Lậu Tần mà cái vị đó có được do thấy được chân hành là vô thường. Rồi cái điều thứ hai đó, cái vị tỳ kheo này đối với các dục á, thì cái vị ấy thấy rõ mà bằng trí tuệ cũng là giá tha phu tăng banh nha giác, cái vị này thấy rõ được các dục và những cái dục đó, nó cháy như là than hừng nó nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm quý vị. Thường thường đó quý vị thấy rằng khi mà mình thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, đối với các dục đó thì hình như là chúng ta thấy rằng nó như là một cái dòng sông ái, có nghĩa là nó mát mẻ, nó mát mẻ chứ không phải là không phải là nó như than hừng quý vị. Nhưng mà thường thường khi mà chúng ta bị ngắm nhầm rồi hoặc là như ở ngoài đời người ta, thí dụ như là người ta nói nó lậm mà, thí dụ như quý vị thấy rằng những cái người mà người ta chơi game, người ta chơi game thì nó phải có những cái gì trong đó quý vị, nó phải có cái vị ngọt gì đó, thành ra người ta mới nghiện, thành ra mình thí dụ như là mình nói như là lậm luôn à. Hoặc là ngày xưa người ta, những người mà người ta ghiền coi chảy lương thì chắc chắn rằng ở trong đó nó phải có cái vị ngọt, người ta mới đeo đuổi hoặc là người ta mới mê say theo. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, bất cứ cái gì nó cũng có cái vị ngọt ở trong đó thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người thì thích mặc đồ mặc những cái kiểu quần áo đẹp, rồi một người thì thích xem phim nghe nhạc, xem báo vân vân, tuy rằng người ta nói như là để mà thu thập kiến thức đồ này kia, nhưng mà thật sự ra đó quý vị thấy rằng những cái đó là cái gì quý vị, những cái dục, dục ở đây là cái gì? Dục ở đây là có nghĩa là cái tâm ưa thích, cái tâm ưa thích của con người. Các hoa mỹ ở đời không phải là dục, chỉ có cái tâm ưa thích của con người mới gọi là dục. Thường thường đó quý vị thấy rằng đối với các cảnh thì nó bình thường, cảnh tốt cảnh xấu do tâm của mình phân biệt ra, cái cảnh đó là cảnh tốt, cái cảnh kia là cảnh xấu. Nhưng mà nói về cái dục có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó bừng bừng, nó muốn mình có được những cái điều đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với khi mà chúng ta, cái lúc mà chúng ta còn nhỏ đó, khi mà chúng ta còn nhỏ đó quý vị thấy không? Ai mà hứa dẫn chúng ta đi du lịch, đi tắm biển hoặc là đi Đà Lạt hoặc là đi một cái xứ nào Nha Trang, Quế vân vân, thì quý vị thấy rằng đêm đó tối mình ngủ không được, tối mình ngủ không được. Nhưng mà thử mà ai mà kêu mình ngày mai mà đi vô chùa công quả thôi, hoặc là làm những cái công việc gì mà mình không vừa ý thôi, thì quý vị thấy rằng đêm đó tối mình ngủ rất là ngon, nhiều khi sáng rồi mà mình còn chưa dậy nữa. Nhưng mà nói về những cái chuyến mà đi du lịch hoặc là những cái gì mà tâm của mình thích đó, quý vị thấy rằng tâm mình nó cả đêm nó hừng hực, nó không có ngủ được, nó không, quý vị thấy rằng nó không có ngủ được. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây những vị mà đoạn tận lậu hoặc rồi đó, thì cái những vị này thấy cái điều đó nó không còn trong tâm nữa, nó không còn trong tâm của những cái vị mà đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, còn những cái điều này nó còn trong tâm ai quý vị? Nó còn ở trong tâm của chúng sanh phàm phu. Quý vị thấy rằng chúng ta nhớ rằng ở trong kinh Pháp Cú có kỳ đó nói về một cái cậu công tử khi mới sanh ra, quý vị thấy rằng cậu ta rất là sợ phụ nữ, rất là sợ phụ nữ khi mà còn bé còn nhỏ, sợ, rất là sợ phụ nữ. Khi mà được sanh ra được vài ngày, lên một hai tháng rồi đó, thì quý vị thấy rằng đến nỗi mà cái sự mà bú sữa của người mẹ mà cậu công tử này cũng không có chịu bú, không có chịu bú. Vì sao vậy? Vì không muốn gần người phụ nữ. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà lớn lên đến tuổi cập kê, đến tuổi cập kê rồi thì gia đình mới kêu cậu công tử này là lấy vợ. Thì cậu công tử này mới dùng vàng bạc tài sản của gia đình mình rồi làm nên một cái bức tượng, một cái bức tượng bằng vàng rất là đẹp, mà đó là một cái cô, một cái người con gái, một cái người thiếu nữ. Thì cậu ta kêu là gia đình đi tìm ai mà đẹp giống cái bức tượng này nè, mà cái da cũng phải đẹp như vậy, giống như là cái da, cái nước của vàng vậy đó, thì cậu ta sẽ chịu lấy. Thì quý vị thấy rằng những vị bà la môn chuyên lo về những công việc tục sự ở trong gia đình đó, cũng nghe lời để mà đi tìm. Thì quý vị thấy rằng khi mà giác cái tượng nó, khiêng cái tượng nó đi tìm, thì lúc đó quý vị thấy khi mà đến một cái làng nọ để cái tượng ở đó, rồi có nhiều người thì nó giống như là cái cô tiểu thư của trong gia đình đó. Có nhiều người người ta nghĩ rằng cái cô tiểu thư này đó hồi nãy là đã đi vào nhà rồi, tại sao mà bây giờ mà đứng ở bên vệ đường như vậy. Nhưng mà khi người ta đi đến đó, người ta nhìn kỹ lại là người ta thấy rằng là đây là một cái bức tượng chứ không phải cái cô tiểu thư đó. Thành ra đó những người này, những vị bà la môn này mới biết rằng ở trong ngôi làng này có một cô tiểu thư rất là đẹp và giống y như cái pho tượng. Thì khi mà tìm được cái cô tiểu thư đó thì các vị bà la môn này đã vào và ngỏ ý cưới cô tiểu thư này cho cái người công tử với những cái lễ vật như vậy như vậy. Thì lúc đó gia đình cô tiểu thư cũng đồng ý. Rồi khi báo tin về cho cậu công tử đó, thì quý vị thấy rằng khi mà công tử mà nhận được cái tin báo là tìm được một người tiểu thư mà như công tử đã đưa ra, đã đưa cái bức tượng đó ra, thì quý vị thấy rằng cậu công tử này ngày và đêm không có ăn uống được, không ăn không ngủ được, và cứ chờ tin tức coi cô tiểu thư này đã về đến chưa, hãy mà mỗi khắc mỗi giờ cứ hỏi đi tới đâu rồi. Thì quý vị thấy rằng đến ngày thứ ba đó, thì khi mà gần về tới đó, thì quý vị thấy rằng cô tiểu thư này đã bị trúng gió và đã mất đi cái mạng sống. Quý vị thấy rằng khi mà loan tin báo cho cậu công tử nghe là cô tiểu thư này đã chết rồi, đã chết rồi, thì công tử cũng xỉu luôn, nằm liệt giường mấy ngày sau mới đem đến Đức Phật chữa cho cái chứng bệnh sầu bi đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái này nói về các dục mà nó như than hừng, nó ví như than hừng là sao vậy? Có nghĩa là tâm tư của chúng ta lúc đó bị đốt nóng bởi lửa tham, bởi cái sự ham muốn vân vân. Thành ra quý vị thấy ở đây thì có nhiều khi chúng tôi nhớ rằng có một lúc chúng tôi ở bên trường thiền, bên Miến Điện, các vị thiền sư nói rằng tại sao con người của chúng ta ai cũng còn tham, ai cũng còn sân si, ai cũng còn hoài nghi, ai cũng còn tà kiến vân vân, nhưng mà khi mà các giả lên trình pháp thì không có thấy ai mà trình mình đang bị cái tham đó nó chi phối, hoặc là đang bị cái sân nó chi phối, hoặc là đang bị cái hoài nghi nó chi phối vân vân, mà toàn là cái người này lên trình đau chân rồi đau lưng rồi đau bụng đau chỗ này chỗ kia, mà trong khi quý vị thấy rằng rõ ràng thật sự đối với những cái vị mà ngày xưa quý vị thấy không có cơ hội đắc được đạo quả hết, hoặc là những vị Bồ Tát rất là dũng mãnh mà vẫn còn bị tham ái chi phối. Quý vị biết rằng Bồ Tát của chúng ta đó, tiền thân của Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca, ở trong quá khứ đó, Ngài cũng có một lần Ngài làm cái vị đạo sĩ. Ngài làm cái vị đạo sĩ mà quý vị thấy khi mà Ngài đến cái trước cửa nhà cái gia đình đó để mà thất thực đó, thì quý vị biết rằng là khi mà vô nhà đó thất thực đó, thấy một cái cô tiểu thư, một cái người con gái trong nhà nó quá đẹp, và Ngài đã sanh cái tâm ái nhiễm và muốn xin cưới cô ta làm vợ. Mà quý vị biết rằng lúc đó ở trong gia đình đó không chịu gả, gia đình đó không chịu gả tiểu thư cho đạo sĩ. Rồi lúc đó quý vị thấy Bồ Tát của chúng ta lúc đó đang làm đạo sĩ vậy đó, mà nằm ở trước nhà của cô ta luôn, nằm ở trước nhà của ta 3 ngày, chừng nào mà lấy được cái cô tiểu thư đó mới ngồi dậy, gia đình đó mà chịu gả cô tiểu thư đó thì Bồ Tát của chúng ta mới ngồi dậy. Thì gia đình đó cũng thấy là một vị đạo sĩ cũng có đức hạnh đàng hoàng, nhưng mà bây giờ tương tư với con gái mình rồi, thấy như vậy thì thấy tội nghiệp quá rồi, cuối cùng cũng gả cái người con gái đó cho cái vị đạo sĩ. Thì quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát của chúng ta đó sống với cái cô tiểu thư đó có được một đứa con rồi, Bồ Tát của chúng ta mới nghĩ rằng bây giờ thì phải làm như thế nào để cho cái người vợ của mình có được một cái danh tiếng, có được một cái vinh quang. Thành ra Bồ Tát mới nâng sống lại cái đời sống gia đình và đi vào rừng sâu để tiếp tục làm đạo sĩ nữa. Thì quý vị thấy rằng khi đó vợ của Bồ Tát là bà ta còn ở nhà, nhưng bà ta rất rất là ghét những vị đạo sĩ. Thành ra trong khi đó bà ta cứ chửi những vị đạo sĩ hoài. Thì trong cái thời đó, quý vị biết rằng những vị đạo sĩ là có các vị giả so theo hổ trì à, và xin lỗi à, theo hộ trì rất là nhiều. Thành ra một lần đó đó à, bà chửi những vị đạo sĩ á, thành ra mới bị cái con giả so đó nó bẻ cổ mà nó bẻ cổ bà ta à, trẹo qua một bên. Thì lúc đó đó con của bà đó à, thấy mẹ của mình bị như vậy à, nên đi vào rừng để mét à, mét cha của mình. Thì lúc đó thì à, quý vị biết Bồ Tát của chúng ta quán xét biết rằng là tại cái lỗi của cái mẹ của đứa bé, thành ra Bồ Tát đó mới à, chú nguyện bằng cái tâm từ, chú nguyện bằng cái tâm từ à, lúc mà Bồ Tát ăn cơm á, à, thọ những cái thức ăn mà khi mà đi khất thực về, Bồ Tát của chúng ta ăn cơm rồi Bồ Tát chúng ta chú nguyện cái tâm từ còn lại ở trong cái phần cơm dư à, có nghĩa là quý vị thấy rằng à, lúc đó thì à, Bồ Tát mới dặn cái đứa con là hãy đem cái phần ăn này à, về cho mẹ con ăn. Thì lúc đó quý vị biết rằng các vị giả so đã biết được à, biết được Bồ Tát à, cũng như là có cái tâm à, thương tưởng đến người này và mong các vị giả so hãy bỏ qua cho. Thành ra do cái oai lực của Bồ Tát mà các vị giả so đó phải sửa cái cổ của bà ta rồi. Thì từ đó trở đi á, là bà ta à, lo à, phụng sự à, cho những vị đạo sĩ. Thành ra chúng tôi kể cái câu chuyện này á, thì à, để muốn nói rằng á, quý vị thấy rằng thường thường á, những vị lậu tận đã thấy được những cái điều này à, và ai nữa quý vị, có những vị à, Bồ Tát à, những vị mà đang bổ túc à, những cái pháp ba la mật mà thấy nhưng mà chưa có vững bằng à, những vị thánh lậu tận. Thành ra quý vị thấy à, ở trong cái phần thứ hai này đó là những vị à, thánh mà lậu tận á, thì quý vị thấy rằng tại sao mà mấy vị này có sức mạnh, tại vì những cái lậu hoặc những vị này đã đoạn trừ rồi à, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, vân vân, những cái lậu hoặc là những cái phiền não những cái vị này đã đoạn trừ được, thành ra cái sức của những vị này rất mạnh. Cũng như là chúng ta thấy rằng à, một cái ở trong Pháp Quốc Kinh á à, cũng có nói về một cái vị thánh lậu tận à, khi mà về nhà những người vợ cũ à, muốn truyền chân à, giữ ngài ở lại à, má ha banh hát cá, thì quý vị thấy rằng cái vị đó có cái sức mạnh à, dùng thần thông mình bay lên, có nghĩa là không có bị nhiễm đắm à, không phải cái đó là sức mạnh của thần thông mà cái đó là cái sức mạnh của một vị thánh đã đoạn tận được lậu hoặc rồi, thành ra không có bị à, không có bị vướng vào những cái à, những cái đam mê đó nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây gọi là một cái sức mạnh à, dù cho cái sức mạnh đó nó nguy hiểm à, như than hừng à, một cái những cái lậu hoặc á, nó nguy hiểm như là cái than hừng, nhưng mà vị thánh lậu tận đã đoạn tận rồi, thành ra không có còn gì sợ hết, mà ngược lại lúc bấy giờ nó thành một cái sức mạnh à, nó thành một cái sức mạnh người rồi à, đó là cái sức mạnh thứ hai. Rồi cái sức mạnh thứ ba đó là nói về tâm của à, tâm của một cái vị đó có cái à, hướng về cái viễn ly, hoặc là à, có cái khuynh hướng à, theo cái sự viễn ly, trú trong viễn ly. Chúng ta thấy rằng à, đó cũng là một cái sức mạnh của một cái vị lậu tận. Thường thường ở trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thấy gì nè quý vị, tâm của mình niệm sao vậy, có lúc đó, thì mình muốn viễn ly à, có lúc mình thiên về viễn ly, hoặc là có lúc mình trú ở trong viễn ly quý vị. Có đôi lần à, chúng tôi gặp những vị Phật tử, ví dụ như là người ta mong muốn có được một cái đời sống tu tập à, người ta rất là mong muốn à, có được một cái đời sống tu tập à, nhưng mà nó không có bền vững quý vị. Ví dụ như là à, đến một lúc mà, ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường á, tâm của chúng ta làm sao quý vị, hãy mà chúng ta về nhà thì chúng ta nhớ lại chùa, mà chúng ta lại chùa thì chúng ta nhớ ở nhà, thành ra có nhiều khi chúng ta viễn ly không có nổi, mình viễn ly không có nổi. Nhưng mà ở đây á, là nói về á, cái viễn ly mà về phiền não à, hoặc là viễn ly các dục. Quý vị thấy rằng là có đôi lúc á, có những người á, người ta mệt mỏi quá, mệt mỏi với các dục quá, mệt mỏi với những cái phiền não quá, thành ra lúc đó người ta cảm thấy bây giờ người ta muốn xa lắm à, người ta muốn xa lắm, thì lúc đó người ta tưởng là người ta có sức mạnh viễn ly rồi, nhưng mà thật sự ra nó thì kính thưa quý vị, chúng ta chưa có đâu. À, dù cho cái người đó người ta già rồi cũng vậy nữa quý vị thấy rằng chỉ có người nào mới có, chỉ có những cái vị thánh lậu tận, những cái vị thánh A-la-hán mới có được thôi, còn chúng ta thì à, chúng ta thì không có đâu. Cũng như có lần đó quý vị thấy rằng có một cái Phật tử đó, đó à, người ta nói với chúng tôi là bây giờ người ta hết tham rồi, là người ta hết muốn chân đụng với cái cuộc sống này rồi. Bây giờ nhà lầu hay là xe hơi hay là quyền cao chức trọng gì đó, người ta cũng không thích. Chúng tôi nó không có đâu. Cái chuyện này nó không hề xảy ra. Nó không hề xảy ra. Và cái lúc đó người ta mới hỏi chúng tôi là tại sao mà sư nói như vậy. Thì chúng tôi mới nói rằng là không có đâu. Tại vì quý vị là do mới trải qua một cái đời sống ăn trầm, hoặc là trải qua một cái đời sống phản bội. Ví dụ như đó, quý vị thấy rằng có những người, người ta có một cái cuộc tình nó như là một cái cuộc tình, nó sống một cái thời sống nó vàng son đi, một cái đời sống vàng son đi, rồi người ta có cái gì người ta cũng dồn cho cái người tình hết, có nghĩa là người ta có cái gì người ta cũng đưa cho cái người bạn đời hết. Nhưng mà cuối cùng người bạn đời nó gom hết những cái tâm tư, tình cảm, tiền bạc, vân vân, đi chạy theo người khác. Đi chạy theo người khác, thành ra cuối cùng cái người đó mới nghĩ rằng cái cuộc đời này không còn ai tốt nữa. Rồi đâm ra chán nản vân vân. Rồi cái vị này mới nghĩ rằng là cũng như là bây giờ mình chán, mình bỏ hết tất cả. Thì sống trong một cái thời gian như vậy đó, thì cái người này người ta tưởng là bây giờ người ta hết thích thú với sự đời. Hết thích thú với sự đời, rồi người ta nghe giảng cái trường hợp mà đoạn tận tham sân si vân vân, thì người ta có một cái trạng thái như vậy. Người ta tưởng là mình có một, chính người ta có một cái trạng thái là như vậy. Khi mà nói cho chúng tôi nghe đó thì chúng tôi biết rằng là cái người này mới trải qua một cái cơn sóng gió, mới trải qua một cái sự phản bội rất là nặng nề, thành ra cái người này buồn chán, cảm thấy không còn thích thú gì ở trong cuộc đời này hết. Thành ra nó là nghe giảng đoạn tận tham như vậy, đoạn tận sân vậy, đoạn tận si vậy, rồi thành ra cái vị này nghe là tưởng mình đã dứt được tham sân si rồi. Thì thật sự ra đó, thì chúng tôi nói lên những cái điều đó đó, thì cái người đó người ta mới giật mình. Người ta nghĩ rằng tại sao chúng tôi và người ta, mỗi người ở một bên kia đại dương, có nghĩa là mỗi người ở một nước, mà chỉ nói ra ở trong cái băng thốt này thôi, mà mình biết người ta mới vừa trải qua một cái sự phản bội đó, mới trải qua một cái đời sống cũng như là mưa gió bão bùng đó, thì người ta mới giật mình. Thì lúc đó thì chúng tôi không phải là mình là một thầy bói gì hết quý vị, nhưng mà mình căn cứ vào đâu, căn cứ vào cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh, nói rằng một người mà muốn đoạn tận tham sân si là cái người này phải bố thí trì giới, rồi phải xuất gia, rồi tu tập về trí tuệ, tinh tấn chân thật, kham nhẫn, vân vân. Phải nói rằng cái pháp độ của người này phải nói là già dặn, rồi khi mà nghe giáo pháp có duyên lành là chứng đắc được đạo quả, đoạn trừ được lậu hoặc. Thì quý vị thấy rằng rất là lâu, quý vị cũng như có nhiều người đã nói với chúng tôi thôi, ông đó ông già rồi, hoặc là bà nó già rồi, bà hết tham sân si rồi. Chúng tôi cũng tưởng vậy, cũng tưởng như già rồi, giờ hết sức rồi, già da nhân là đi không nổi vân vân, thì chắc có lẽ là còn đâu nữa là tham sân si. Nhưng mà khi mà chúng tôi coi lại ở trong chi pháp, hoặc là coi lại cái lời Đức Phật dạy á, không phải như vậy. Khi nào mà trí tuệ của chúng ta đoạn tận được vô minh tham ái, thì lúc đó chúng ta mới hết tham sân si, chứ không phải là theo tuổi tác là tự nhiên hết tham sân si. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người đó, người ta thấy chúng tôi nói chắc như vậy, người ta tưởng là chúng tôi là một cái người như là một cái người thầy bói hay là một cái người thầy gì. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng tham sân si này do đâu mà chúng ta hết? Do chúng ta tu tập mà trí tuệ là chúng ta phát sinh lên. Giác tha phu tăng banh nha giác, có nghĩa là quý vị thấy dùng cái chữ banh nha với là giác tha phu tăng, trí tuệ của mình phải thấy như thật là như vậy. Mà quý vị thấy rằng những người đó có tu ngàn bữa nào đâu, có tu ngàn bữa nào đâu, đâu phải ngộ đạo thình lình. Cái điều đó nó rất là khó quý vị. Thành ra đó, mình căn cứ vào những cái điều này á, quý vị thấy rằng đừng ai nói thôi bây giờ tôi hết tham rồi, hết sân rồi, hết si rồi. Đừng bao giờ mình có cái cảm giác như vậy. Và mình biết rằng đối với cái tâm của phàm phu á, thì nó không có thăng bằng. Có lúc á, thì nó không dày, có lúc này nó như thế khác. Thì mình biết mình như vậy, mình mới cố gắng mình tu tập, mình cân bằng lại cái đời sống của mình, hoặc là đối với cái tâm của mình. Đó là nói về một cái người mà có cái sức mạnh trú ở trong viễn ly. Thường thường trú ở trong viễn ly này có nghĩa là tâm của chúng ta sống xa rời với những cái phiền não, xa rời với cái phiền não. Nếu mà nói về viễn ly, tâm viễn ly, rồi thân viễn ly, rồi viễn ly phiền não, Nhưng mà đó là một cái vị thánh lậu tận, các ngài có những cái sức mạnh đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người ta thấy những vị tỳ khu đó, thí dụ như ngài Trê Quá Tá sống ở trong đường keo không, người ta tưởng là buồn, người ta tưởng là buồn nhưng mà thật sự không buồn. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người Phật tử của chúng ta này, khi trước thì rất là thích những cái hội chúng đông người vân vân, nhưng mà từ khi biết giáo pháp rồi quý vị thấy rằng cái ngày nào mà cái vị đó có đọc những cái lời Phật dạy, hoặc là nghe thuyết giảng, hoặc là có tạo những cái thiện pháp, thì những cái vị đó tự nhiên nó thấy vui. Còn nếu mà quý vị thấy rằng khi mà người ta đi dù cho cả đoàn mấy trăm người, nhưng mà hôm đó người ta không lễ bái được, hoặc là người ta không có tạo phước được, thì lúc đó cái tâm người ta nó buồn. Cái tâm ta sẽ buồn. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi đi hành hương mà ở trên xe cái hội chúng đông trong mấy ngày liền đi tham quan chỗ này chỗ kia, họ không có lễ bái được, họ không có lễ bái một cái thời kinh ngắn được, thành ra tâm tư họ rất là buồn. Nhưng mà khi mà chúng tôi dẫn kinh hoặc là chúng tôi hướng dẫn cho lễ bái ngắn thôi, ở trước một cái tượng Phật của một cái ngôi chùa quan, hay là ở trước xá lợi của Đức Phật, hoặc là ở một cái chánh điện ngôi chùa nào, thì tự nhiên tâm của người ta sẽ an vui, tâm người ta lúc đó người ta tươi lại liền. Còn có nhiều người quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi bắt gặp họ, thí dụ như họ đi tới đâu thì họ cũng có cái tâm làm phước, có nghĩa là trong cái ngày hôm đó họ cũng tìm kiếm cái cơ hội nào đó để mà tạo cái phước này tạo cái phước kia, thì khi mà họ tạo được đó, thì họ sẽ vui. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái ý nghĩa này là để là nói lên quý vị thấy rằng thường thường mà chúng ta viễn ly được cái phiền não là chúng ta vui. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái phiền não có nghĩa là sao? Có nhiều khi mình cứ tham chấp quá, mình tham chấp. Thật sự ra thì phàm phu của chúng ta mà ai cũng vậy, ai cũng có cái sự tham đắm. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với bản thân mình, nhiều khi mình muốn bố thí mình cũng suy tư rất là nhiều quý vị. Thí dụ như chúng ta cũng phải có cái sự suy tư, bây giờ có cơ hội thì mình bố thí. Có nhiều người ta suy tư là người ta sợ rằng người ta không có cái hành trang đem theo, thành ra người ta bố thí vân vân. Thì quý vị thấy rằng đối với cái điều quan trọng là ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta biết viễn ly, mà chúng ta biết viễn ly cái gì. Nếu mà chúng ta còn vướng về gia đình vân vân, nhưng mà tâm của chúng ta biết viễn ly, biết viễn ly những cái sân lận tật đố, hoặc là viễn ly những cái tham, hoặc là ngã mạn, tự cao vân vân, thì những cái đó chúng ta cần viễn ly. Còn đối với những vị thánh lậu hoặc rồi đó thì đoạn tận được những cái lậu hoặc rồi đó, thì những vị thánh này có cái sức mạnh, dù cho cái vị này viễn ly sống ở trong rừng keo, rừng gai vân vân, những vị này vẫn an vui. Những vị này vẫn an vui, chứ không có bị những cái phiền não, không có bị những cái buồn phiền như chúng ta. Đó là một cái sức mạnh nữa. Rồi cái sức mạnh thứ tư, cái sức mạnh thứ tư đó là cái vị tỳ kheo này phát triển được tứ niệm xứ quý vị. Phát triển được tứ niệm xứ Satipatthana. Có nghĩa là quý vị thấy rằng những cái vị tỳ kheo khi mà có cái tu tập, có cái sức mạnh, khi mà mình có tu tập tứ niệm xứ là có cái sức mạnh. Quý vị thấy rằng ở trong cái xứ Cú Rú á, ngay cả những người dân thường thôi, những người dân thường ở trong cái xứ đó, mỗi lần ta gặp nhau ta hỏi gì quý vị? Người ta hỏi, này đạo hữu, này bạn, bạn đang tu tập ở cái đề mục nào? Bạn đang tu tập ở đề mục nào? Có nghĩa là quý vị thấy cái dân xứ Cú Rú á, người ta gặp nhau á là người ta hỏi mình là mình tu về niệm thân hay là niệm tâm hay là niệm pháp hay là niệm thọ. Nếu mà cái người đó trả lời ví dụ như là tôi đang tu về niệm thân, thì những cái người mà nghe cái vị đó nói vậy thì rất là hoan hỷ, và nói rằng là mình đang sống, vậy thì bạn đang sống ở trong cái giáo pháp này. Còn khi mà nghe người ta trả lời là mình không có tu trong đề mục nào hết, không có tu về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì hết, thì người ta nói mình, này bạn, bạn như là một cái con người mà đã chết rồi, đã chết rồi chứ không phải là đang sống ở trên thế gian này. Thành ra quý vị thấy rằng những người dân bình thường ở dưới Cú Rú thôi, người ta cũng có cái sức mạnh, tuy rằng người ta chưa phải là một vị thánh đoạn tận được lâu nhưng mà người ta có sức mạnh, có nghĩa là người ta có cái sự an vui. Quý vị hãy mà gặp được người nào mà an trú ở trong một cái niệm nào đó ở trong bốn niệm, trong bốn niệm xứ thì an trú ở trong bất cứ cái niệm nào người ta cũng thấy cảm thấy an vui. Thật sự ra nó, quý vị thấy rằng là có những người á, người ta nói rằng là tu tập cái pháp môn tứ niệm xứ á, là cái pháp môn nó rất là cao, để cho những cái bậc trưởng lão, những cái bậc hòa thượng hoặc là những cái bậc xuất gia. Nhưng mà khi mà quý vị đọc lại trong kinh, quý vị thấy không, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo bài kinh tứ niệm xứ đó, rồi có những người dân ở xứ Cú Rú, hoặc là bài Maha Bhakti, thì cũng có những người dân, những người Phật tử học, rồi những người cư sĩ người ta học được và người ta hành trì, người ta tu, người ta chứng đắc được cái này, chứng đắc được kia. Chỉ có như là chúng tôi thấy rằng á, chỉ có ở Việt Nam là mới ưa nói về cái vấn đề mà cái người đời mà tu thiền á là sẽ bị tẩu quả nhập ma. Hình như là chúng tôi thấy rằng là như là chỉ có ở Việt Nam thôi. Còn phần nhiều á, quý vị đi qua bên quốc giáo á thì quý vị thấy như thế nào? Trường thiền, trường thiền mọc lên quá chừng. Rồi những cái trường thiền đó, những vị hành giả hành thiền quá chừng luôn. Đến nỗi mà hồi bữa chúng tôi, trong những cái ngày trước á, chúng tôi rất là hoan hỷ với việc chúng tôi nghe nói rằng là quân đội Hoa Kỳ đã đem cái phương pháp thiền vào để dạy cho binh lính sĩ quan ở trong đó. Dạy ở trong quân đội luôn, mà ở trong đó có dạy về cái đề mục hơi thở luôn. Thành ra khi chúng tôi nghe tin vậy thì quý vị thấy rằng tại sao mà những cái nước mà tiên tiến, những cái nước tiên tiến là người ta thấy cái gì mà người ta có một cái đặc điểm, người ta có một cái ưu điểm, là người ta thấy cái gì mà nó đem lại an lạc cho người ta là người ta hành theo, chứ người ta không có sợ cái gì hết. Quý vị thấy rằng Thái Lan cũng vậy, Lào cũng vậy, Tích Lan cũng vậy, và bây giờ cho đến Mỹ mà ở trong quân đội luôn, cũng đưa phương pháp thiền để cho binh lính sĩ quan để mà học cái phương pháp thiền luôn. Hoặc là ở trong Ấn Độ, ở bên Ấn Độ quý vị thấy rằng ở nhà tù cũng đem cái phương pháp thiền vào đó luôn. Thành ra quý vị thấy rằng không lẽ những cái nước này người ta sẽ bị tẩu quả nhập ma hết? Không có, mà có quý vị. Có nghĩa là càng ngày người, nếu mà người ta hành thiền như vậy, chúng tôi biết chắc chắn rằng càng ngày những người hành thiền đó càng được cái sự an vui. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong đời sống thường của chúng ta, chúng ta có tu tập về thiền, trong cái đề mục nào của tứ niệm xứ thôi, chúng ta cũng được cái sự an vui rồi. Thì đừng nói chi những vị thánh hoặc là những vị tỳ kheo mà an trú ở trong tứ niệm xứ, thành ra cái vị tỳ kheo này sẽ phát triển được và sẽ được cái sức mạnh, đó là cái chi pháp thứ năm. Rồi cái chi, dạ xin lỗi, cái chi pháp thứ tư. Rồi cái chi pháp thứ năm á là nói về năm quyền được khéo tu tập. Vậy thì năm quyền ở đây có nghĩa là cái gì? Năm quyền ở đây là có nghĩa là pinchin đờ rí giá, có nghĩa là tính tấn niệm định tuệ, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Năm cái pháp này phải nói rằng thật sự ra đó, quý vị thấy rằng tại sao mà nói về những cái pháp này là những cái pháp mà thuộc về sức mạnh, quý vị. Tại vì cái quyền ở đây là cái sự gì? Quyền ở đây có nghĩa là cái sự cai quản. Chúng ta cai quản khi mà một người có tính quyền là người ta phát triển được cái sự làm chủ đó. Ví dụ như mình làm chủ về đức tin, mình làm chủ về cái niềm tin của mình. Bây giờ ai mà người ta nói, ví dụ như quý vị thấy rằng ai mà người ta nói gì các pháp là thường, ví dụ như cái vị đó nghe giảng các pháp là vô thường rồi, cái vị đó có niềm tin vậy rồi. Nhưng mà bây giờ ai nói ngược là cái vị đó không tin. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tu tập cái phương pháp, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người hồi lúc trước có những người người ta theo Phật giáo Nguyên Thủy, người ta tu tập về bố thí hoặc là người ta hành thiền vân vân, thì khi mà đi đến chùa khác thì có cái vị đó nói gì nè, con theo ở bên cái Phật giáo Nguyên Thủy là phải tự mình độ tha, tự mình tự giác giác tha, và mình phải tự mình tu tập, nó mệt lắm. Còn con theo bên đây thì nó có nhiều cái tha lực, thành ra nó sẽ mau hơn. Quý vị thấy không, cái vị đó hồi lúc trước chúng tôi có những cái người Phật tử Khi mà anh ta đi chùa ở bên chúng tôi rồi á, thì có lần đó là người ta đi với cha mẹ của người ta đến một cái chùa khác, thì cái vị đó mới nói gì nè: con đi bên Phật giáo Nam truyền á thì nó cũng dẫn đến cái sự giác ngộ, mà con đi ở bên đây á thì nó cũng dẫn đến cái sự giác ngộ, nhưng mà con biết không, ở bên đây nó có nhiều cái tha lực, nó có nhiều cái tha lực, nó sẽ rước con nó lẹ hơn. Còn ở bên Phật giáo á, Nguyên Thủy á, thì nó không có tha lực, thành ra nó phải tự con đi, nó cũng tới nữa nhưng mà nó chậm hơn. Quý vị thấy không, nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà cái người mà cũng may thai á, là cái người Phật tử đó đó, là người ta học giáo lý người ta cũng hiểu rồi. Người ta cũng hiểu là tại vì lúc đó người ta đến với chúng tôi đó, thì chúng tôi có nói về những cái bài kinh, thí dụ như là nói về những cái bài kinh hạt muối, hoặc là trong cái chúng tôi cũng trích một cái đoạn ở trong Trung Bộ á, mà Đức Phật nói về cái tảng đá mà nó chìm ở dưới nước rồi á, ở dưới dòng sông rồi đó, bây giờ á mà mình dùng tha lực, dùng trăm ngàn vị sư, hoặc là cả triệu cái triệu người lợi mà tụng mà kêu cái cục đá nó nổi lên thì cũng không có nổi được. Rồi thí dụ như dầu mà đổ ở trên nước, trên mặt nước, bây giờ mình có tụng, mình có trù, mình có yếm sao á, thì dầu cũng không thể nào mà nó chìm ở dưới mặt nước được. Nó không thể chìm xuống đáy nước, đáy dòng sông được. Thành ra khi mà cái người đó người ta hiểu rồi, thì người ta biết rằng cái tha lực nó không có, nó không có. Ngay cả bậc đạo sư của chúng ta, ngài chỉ là cái ngài chỉ là cái vị mà chỉ đường, mà chỉ chúng ta đi cái trên cái con đường bát thánh đạo này nè, là dẫn đến cái giải thoát. Chứ ngài cũng không có nắm tay của ai mà kéo qua được. Thì Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác mà kéo không được thì lấy gì ai kéo? Bậc chánh đẳng chánh giác còn không có kéo mình được thì ai mà kéo được? Thành ra cái người đó cũng đỡ cái là cái người đó hiểu được, hiểu được, thành ra không có bị lung lay quý vị. Chứ thường thường á quý vị thấy rằng á, nếu mà cái niềm tin của người đó chưa có, cái niệm của người đó chưa có, rồi cái định của người đó chưa có, cái tội của người đó chưa có, cái sự hiểu biết đó, ở đây là mình nói ở cái cấp độ mà bình thường thôi, một cái cấp độ bình thường thôi, thì nếu mà không có cái cấp độ bình thường này á, thì dễ bị lung lạc quý vị. Quý vị thấy không, như giống như những đứa mà học trò, những đứa học trò khi mà nó nghe cha mẹ nói con học thì cứ học đi, cuối năm ở gia đình mình nói một tiếng cái một đó là con lên lớp rồi, thì những đứa đó thì sao quý vị, không bao giờ nó giỏi được, tại vì lúc nào nó cũng nghĩ đến cái gì, nghĩ đến có cái tha lực, có một cái quyền lực nào sẽ nâng đỡ mình. Cũng như là quý vị thấy rằng những ở đây chúng tôi muốn nói nhỉ, chúng ta so sánh, nếu mà một cái người mà đi đến chùa đó mà không có cái niềm tin, không có cái niệm, không có cái định, không có cái sự tinh tấn, thì cái người đó sẽ giống như là một cái người học sinh, một cái đứa học sinh mà được cái người nào đó nói rằng là con cứ yên tâm đi, cứ học và đến cuối năm là tự nhiên là ở nhà mình nói một tiếng là con được lên lớp rồi, thì cái người đó, cái người ta dễ bị lung lay, dễ bị lung lạc. Còn cũng như cũng vậy, thì đối với cái người Phật tử đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà mình mà có niềm tin rồi đó, thì ai mà nói mà đem những cái tha lực đó để mà cứu rỗi mình hoặc là cứu vớt mình đó, thì cái người đó chắc chúng tôi nghĩ rằng là rất là khó tin. Vì sao vậy? Vì cái người đó đã có niềm tin rồi. Vậy thì quý vị thấy rằng cái chi phần thứ năm mà ở trong cái bài giảng này đề cập đến đó, thì nói về một cái vị tỳ kheo phải tu tập, phải phát triển, làm cho năm quyền được phát triển đến chí vị, để mới có một cái sức mạnh. Một cái vị tỳ kheo chúng ta thấy rằng hoặc là đối với cái người cư sĩ của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải có tính tấn niệm định tại quyền, chúng ta phải ráng làm sao mà phát triển. Hồi trước đó chúng tôi cũng nghe có những vị nói với chúng tôi rằng những cái pháp này á, đối với ngũ quyền ngũ lực á, thì đừng có nên giảng, tại vì những cái pháp này nó cao rồi, những cái pháp này á, phải rằng là có một cái vị nào đó đó, thí dụ như cái vị nào đó phải chứng thiền từ sơ thiền cho đến ngũ thiền rồi mới biết để mà giảng những cái pháp này. Nhưng mà khi mà so ra quý vị thấy rằng á, có những vị người ta đắc đạo quả mà không có thiền á, thì cũng bình thường thôi, đâu phải là cái vị mà có thiền mới phát triển được. Thì cái vị một cái vị bình thường đắc được đạo quả không có thiền thì cái vị này cũng phải trải qua cái quá trình gì, mở đầu bằng tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi ngũ căn ngũ lực, thất giác chi bát chánh đạo, thấy được tứ đấy, thì quý vị thấy rằng vậy thì cái pháp này á không phải là chỉ cho mọi những người mà chứng đắc thiền là mới mới học những cái pháp này. Những vị nào có tâm muốn đoạn tận được phiền não hoặc là có cái tâm muốn ngăn chặn được những cái phiền não thì vẫn học những cái pháp này được, vẫn trình bày được những cái pháp này. Đó là cái một cái chi phần thứ năm của cái bài giảng ngày hôm nay á, là nói về một cái vị trí kheo phải có những cái quyền, phải có những cái phát triển được năm cái quyền này mới gọi là làm một cái sức mạnh, làm cái một cái sức mạnh. Rồi cái thứ sáu thì nói về cái bảy giác chi, quý vị. Bảy giác chi thì cái vị tỳ kheo khi mà tu tập về bảy giác chi thì cái vị này sẽ phát triển được, cái vị này sẽ phát triển được cái sức mạnh ở trong cái bảy cái pháp giác chi á. Cũng như là trong những ngày trước á, trong những ngày trước á, thì chúng ta đã học được bảy cái pháp giác chi đó rồi. Đối với bảy cái pháp giác chi này á, quý vị còn nhớ là cái gì hay không? Có nghĩa là những cái dấu hiệu, những cái dấu mà báo hiệu cho cái vị đó sẽ cái gì, quý vị? Sẽ chứng đắc được đạo quả. Thường thường á, chúng ta thấy rằng đối với cái đối với một cái người mà tu tập á, mà muốn chứng đắc được đạo quả thì lúc nào cũng vậy, cũng phải trải qua tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, rồi đến cái gì, thất giác chi, rồi đến bát thánh đạo, rồi mới thấy được tứ đế. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái pháp này là những cái pháp mà chúng ta cần phải có được cái sự tác chứng. Quý vị chào chúng tôi hàng chục. Dạ, xin trao đổi đến quý vị. Bây giờ chúng tôi trở lại với cái bài giảng này. Chúng tôi đang nói về cái phần mà bảy giác chi. Thì bảy giác chi này á, thì phải nói rằng là nếu mà muốn làm thành một cái sức mạnh thì các vị tỳ kheo phải phát triển được bảy cái giác chi đó. Mà bảy cái giác chi này á, không phải là mình phải, không phải là một cái lúc mà giống cái người chúng ta đang tu tập, mà bây giờ là cái vị tỳ kheo phải phát triển về cái gì, vị niệm giác chi, chặt pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Có nghĩa là có những lúc tâm của chúng ta nó bị, thí dụ như đối với chúng ta tu tập, có những lúc ở trong chú giải thanh tịnh đạo đã có dạy, có những lúc á, cái tâm của chúng ta nó, thí dụ như là cái tâm của chúng ta nó yếu đi, nó quể quải hay cái gì đó vân vân, thì lúc này thì chúng ta phải tu cái gì, quý vị? Chúng ta phải tu cần giác chi, hoặc là chúng ta phải phát triển chặt pháp giác chi, chứ lúc đó chúng ta không thể nào mà chúng ta tu định giác chi được, hoặc là tâm của chúng ta đang quể quải mà chúng ta tu xả giác chi thì không được, có nghĩa vậy thì cái vị tỳ kheo mà có cái sức mạnh là cái lúc đó cái vị đó phải biết phát triển về những cái giác chi này trong những cái lúc nào tu cho nó thích hợp, có nghĩa là sao, vị có nghĩa là chúng cái vị tỳ kheo đó có một cái kinh nghiệm, cái vị đó sẽ biết trong cái lúc này chúng ta sẽ cần phát triển về hỷ giác chi hay là tịnh giác chi hoặc là định giác chi vân vân, Rồi trong cái lúc nào đó chúng ta phải cần phải phát triển được tinh tấn nhất chi hoặc là cần nhất chi vân vân, thì cái người mà biết áp dụng đúng cái người mà biết áp dụng đúng thì nó mới hiển lộ những cái sức mạnh, những cái sức mạnh của những cái giác chi này. Cũng như quý vị thấy rằng trong cái lúc mà chúng ta tu tập về thiền cũng vậy, trong những cái lúc chúng ta tu tập về thiền, khi mà tâm của chúng ta mình an trú trong đề mục được thì mình sẽ lo phát triển, mình phát triển làm sao có niệm có định, chứ lúc đó chúng ta không có chúng ta không có cần ôn lại những cái gì mà chúng ta đã học ngày xưa. Ví dụ có những người người ta nói rằng học cứ học ví dụ pháp là một tâm tham có bao nhiêu sở hữu phối hợp, rồi một tâm sân có bao nhiêu sở hữu phối hợp, thì khi mà tu tập trong thiền á, trong thiền mà mình ngồi tu tập vậy mình sẽ bị quái niệm hoặc là bị loạn tâm. Thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó không phải là như vậy. Những cái lúc nào mà tâm của chúng ta đó mà chúng ta an trú ở trong đề mục được thì chúng ta phát triển về niệm về định, chúng ta lo chúng ta tu tập, chúng ta an trú ở trong đề mục đó. Còn những cái lúc nào mà thí dụ như là tâm của chúng ta, thí dụ nó mình không có an trú trong đề mục được mà bây giờ tham nó khởi lên, cái sự dính mắc nó khởi lên, thì mình thấy rằng do cái nguyên nhân nào lúc đó là do cái nguyên nhân nào, nhiều khi mình không có tàm không có quý, có nghĩa là mình học, tại vì mình học mình biết được cái tâm tham nó sanh khởi trong đó có khi vô tàm vô quý, thì bây giờ mình an trú thì cũng được mà tại sao mà tâm của mình nó cứ bị dính vào cái sự tham ái hoặc là cái sự dính mắc đó, thì mình biết rằng là tại vì mình không có tàm không có quý, hoặc là cái tâm của mình nó bị si phóng dật, có nghĩa là nó bị cái sự phóng dật nó chi phối mạnh quá, thì cái lúc đó chúng ta cần phải ôn luyện lại. Khi mà chúng ta tu tập an trú trong cái đề mục thiền nó không được thì chúng ta mới ôn lại những cái kinh nghiệm, có nghĩa là không phải là ôn, không phải là trả bài, nhưng mà do chúng ta học chúng ta có những cái kinh nghiệm đó, chúng ta biết rằng mình bị si nó ngăn che, vô tàm nó ngăn che thành ra tham nó sanh lên, hoặc là vô quý nó ngăn che thành ra tham nó sanh lên, hoặc là cái sự phóng dật nó ngăn che thành ra cái tâm tham tâm sân mình nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta biết được để mà chúng ta điều chỉnh lại, chúng ta điều chỉnh lại chứ đâu phải là chúng ta trả bài. Thành ra ở đây chúng tôi lấy một cái ví dụ nó bình thường, khi mà một cái vị tỷ kheo tu tập bảy cái giác chi này, cái vị ấy tu tập và khéo tu tập, đã tu tập rồi còn khéo tu tập để mà phát triển về bảy cái giác chi đó, thì cái vị tỳ kheo đó có nó sức mạnh. Rồi đến cái phần cuối nữa là nói về thánh đạo, có nghĩa là nói về bát chánh đạo. Cái vị mà tu tập về bát chánh đạo đó thì quý vị thấy rằng đời sống của chúng ta đó, chúng ta chưa có phát triển hoặc là chúng ta chưa có một cái sức mạnh đó, là tại sao vậy quý vị? Tại vì chánh kiến của chúng ta chưa có, chánh tư duy của chúng ta chưa có, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng của chúng ta chưa có, chánh niệm chánh tinh tấn chánh định của chúng ta chưa có. Những cái điều này nó chưa có thì nó làm cho chúng ta sao gì, nó làm cho chúng ta bị lay động về cái điều này hoặc là lay động về cái điều kia. Nhưng mà khi mà một người mà phát triển được, nhất là nói về cái chánh kiến thì khi mà cái người mà phát triển được, có nghĩa là hoặc là tu tập hoặc là có được cái chánh kiến đó, thì dần dần nó sẽ dẫn theo cái gì quý vị, dần dần nó sẽ dẫn theo cái chánh tư duy, hoặc là có thể do ví dụ như là do chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn là một cái chánh kiến, thành ra nó lúc đó tâm của chúng ta nó dễ có niệm an trú, chánh niệm chánh định, hoặc là một người mà có chánh kiến rồi á thì chúng ta biết được cái con đường này nó là đúng và cái pháp này nó là đúng, thành ra chánh tinh tấn nó sanh khởi. Còn ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta tu tập á, cũng như có một lần á cái người đó hỏi rằng đối với đời sống họ tu tập bình thường á thì bát chánh đạo á nó có hiển lộ được hay không, thì kính thưa quý vị, đời sống chúng ta tu tập bình thường á thì bát chánh đạo nó không có hiển lộ được, chỉ có vị mà cái vị mà tâm sơ đạo, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tứ đạo sanh lên thì bát chánh đạo nó hiển lộ ở trong khi ấy. Còn đời sống bình thường của chúng ta đó, chúng ta chỉ có kết hợp thôi, chúng ta chỉ có kết hợp thôi. Vì thí dụ như một người, một cái người cư sĩ, một cái người Phật tử, sau khi mình sinh thọ trì tam quy ngũ giới rồi, mình tu tập, mình sinh thọ trì tam quy ngũ giới rồi, thì cái đó nó mình kết hợp lại, cái đó là nó thuộc về giới phần, À, nó thuộc về giới phần. Rồi mình có cái sự hiểu biết à, thì được gọi là cái chánh kiến nó dẫn đầu. À, cái chánh kiến nó dẫn đầu. Thành ra lúc đó chúng ta à, có chánh kiến chúng ta hiểu biết được, rồi chúng ta tinh tấn, chúng ta siêng năng, chúng ta tu tập, thì những cái này nó kết hợp theo. À, nó kết hợp theo cái đó là à, do cái phần mình kết hợp, quý vị. Còn người ta nói rằng là vậy thì lúc mà ở trong tâm đạo, tâm quả đó, thì cái bát chánh đạo này á, à, lúc đó mình có à, mình có cần phải à, sinh giới không? Thì kính thưa quý vị, khi mà chánh kiến mà có mà ở trong tâm à, tâm sơ đạo rồi á, à, hoặc là tâm nhị đạo, có nghĩa là cái bát chánh đạo mà ở trong cái à, trong cái phần mà siêu thế á, thì tự nhiên lúc đó do năng lực của chánh kiến quý vị, à, do năng lực của chánh kiến thì sao? Quý vị thấy rằng mình hiểu đúng thì quý vị có cái gì? Mình hiểu đúng mình có làm những cái chuyện mà tà nghiệp không? Không có. Mình hiểu đúng rồi á, thì mình có nói những cái chuyện mà tà ngữ không? Cũng không có luôn. Mình mà hiểu hiểu đúng mà với một cái chánh kiến mà ở trong cái phần siêu thế á, quý vị thấy rằng ở đây á, mà mình ngồi mình đọc ở trong những cái chú giải á, quý vị thấy rằng cái ngài giải thích rất là hay quý vị. Khi mà chúng ta mà có sự hiểu đúng rồi á, à, hiểu đúng mà gọi là chánh kiến, gọi là banh nha giá đó, à, giác tha phu ta, thì tự nhiên cái do cái chánh kiến này nó cho chúng ta không có tà ngữ, à, do cái năng lực chánh kiến này nó không có cho chúng ta tà nghiệp, à, do cái năng lực của chánh kiến này nó sẽ không có cho chúng ta tà mạng, thì tự nhiên lúc đó thì sao vậy? À, tự nhiên lúc đó chúng ta giới phần của chúng ta nó hoàn thành. À, còn ở trong đời sống tu tập bình thường thì quý vị muốn có những cái giới phần này thì chúng ta phải à, chúng ta phải chinh giới và chúng ta có cái sự tác ý thì nó mới à, làm thành cái gọi là giới phần à, nó sẽ à, thành tựu được những cái chi giới này. Những cái chi giới này là do đâu? À, do chúng ta có cái sự cố ý à, ngăn ngừa, cố ý gìn giữ, cố ý ngăn ngừa. Còn khi mà chúng ta ở trong à, một cái người mà tu tập mà đối với đạo quả mà nó phát sanh lên á, thì cái chỗ này không phải là chúng ta đi nguyện chúng ta xin giới nữa, mà do cái năng lực của chánh kiến nó loại trừ à, nó sẽ loại trừ những cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng đó, là do cái năng lực à, của chánh kiến à. Vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà như vậy á, thì quý vị thấy rằng cái sức mạnh à, chúng ta mới có một cái sức mạnh của chánh kiến thôi à, mà nó cũng à, loại trừ được những cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Vậy thì một vị tỷ kheo á mà có à, bát thánh đạo, mà bát thánh đạo đã khéo tu tập, khéo phát triển, thì đó là một cái sức mạnh à, tổng lực nữa. Thành ra đó, ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng à, khi mà chúng ta nghe trình bày về bảy cái chi pháp này là nói về cái gì? Nói về bảy cái sức mạnh à, những cái sức mạnh của một cái vị à, tỷ kheo à, một cái vị A-la-hán đoạn tận lậu hoặc à, thì khi mà có bảy cái sức mạnh này rồi thì không có còn gì à, không có còn gì để mà à, để mà làm lung lay à, hoặc là làm à, trao động à, đôi mài chí nhân nữa. Có nghĩa là không có một cái sức nào nữa, không có một cái sức mạnh nào nữa mà à, đụng được à, cái vị A-la-hán này. Thì à, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì à, chúng tôi à, điềm khuyết à, dùm à, các vị à, giảng sư do à, do bệnh viện và à, do công việc à, đến đây à, thì cũng có lẽ là cũng vừa đủ à, chi pháp với thời gian rồi. Do đó xin được à, giúp lời tạm ngưng cái thời pháp này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin à, thành kính à, dâng đến chư Đại Đức Tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên nữ xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của các vị. Mong các vị hưởng được cái phước báo này và hãy hộ trì cho chư tăng tu nữ thì nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong đời sống tu tập ở giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới vốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con kính bạch sư phụ Tề Siêu, không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. À, nếu sư phụ có ở trước máy, con xin sư phụ hoan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, một lần nữa con Dạ con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào đại chúng đang có mặt ở trong room. Bây giờ là một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Từ Siêu có mặt ở trước máy hay không, sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ quý vị trong trong trung trong ban điều hành trung quý vị liên lạc dùm với chúng tôi với sư phụ Thị Siêu coi có mặt ở trước máy hay không. Dạ. Bây giờ sao? Thôi bây giờ mình có lẽ là chắc thỉnh thượng tọa Pháp Đăng với thượng tọa Pháp Tân sẽ thảo luận. Chứ chúng ta có lẽ sư Tề Siêu, sư phụ Tề Siêu thôi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận đi. Nhưng lúc này cái máy mình nó rất là tốt. Dạ, chúng tôi biết sư phụ Tề Siêu bệnh rồi. Nhưng mà hồi nãy sư phụ Tề Siêu có nói chúng tôi giảng dùm. Rồi sư phụ sẽ lên điều họp hoặc là sẽ bổ túc thêm. Thành ra chúng tôi mới chờ sư phụ Tề Siêu lên tiếng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận với thượng tọa Pháp Đăng. Một lần nữa xin kính lễ đến thượng tọa Pháp Đăng. Con xin thượng tọa hoàn hỷ cho con biết tín hiệu và sa phú thượng tọa. Ở đây thì nói về cái bài học ngày hôm nay là nói về bảy cái sức mạnh, bảy cái sức mạnh của một cái vị tỳ kheo mà đoạn tận được lậu hoặc. Vậy thì ở đây thì con muốn học, muốn thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận dùm. Nếu mà một cái người bình thường, ví dụ như đối với những vị tu sĩ hoặc là đối với những người cư sĩ đó, mà người ta cũng tu tập bình thường những cái pháp này, ví dụ như là cũng tu tập về ngũ căn ngũ lực, hoặc là thường quán tưởng về cái sự vô thường vân vân, thì những cái người này tu tập như vậy đó, nó sẽ phát sinh lên được cái sức mạnh này không, và cái sức mạnh này nó có thể nó ngăn trừ được cái gì hay không, nó ngăn trừ được những cái đường ác đạo hay không. Con xin thỉnh thượng tọa Đăng quan hỷ thảo luận dân. Nam mô Bụt Thầy.
Một cái gì mà 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 một cái gì m Nói về cái mạng hôm nay thì là một cái tháp của bậc lầu tầng, nhưng mà nói thì là cái bậc lầu tầng có những cái tháp này, nhưng mà thật sự thì chúng ta tu tập thì chúng ta cũng nương vào những cái tháp này, vì Đức Phật này biết được đối với tất cả chúng sanh mà tu tập những cái thiện pháp do bậc đạo sư này giác ngộ đó, nó cũng mang lại cái sự an lạc cho cái người đó. Nếu người ta chưa có đoạn trừ phiền não thì người ta cũng đoạn trừ được những cái tà kiến. Bởi thường thường quý vị biết rằng Đức Phật nói pháp của Đức Phật nếu mình đủ duyên thì mình chứng ngộ đạo quả niết bàn, còn khi mà mình thiếu duyên thì nó cũng làm cho mình được sanh vào cái cảnh giới tâm lý tốt đẹp. Nên nó nói về mấy quý vị nghe về các pháp tưởng, những vị tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng ly tham, những cái tưởng mà mình tu tập đó là cũng để cho mình biết rằng nếu mà mình tu tập có cái tâm thiện tập trí nó làm cái việc tối na, bởi vì cái tâm thiện tập trí nó làm được 10 việc, cái trong nó có bố thí thì đó là tu tu tiến có na ma gia đó, có nghĩa là mình tu tiến thì mình tu tiến ở trong đó thì có nói đến hai cái loại tu tiến là tu tiến thiện trị và tu tiến thiện quán. Như vậy thì một cái người mà họ tu tập quán vô thường bằng cái tâm thiện tập trí đó thì nó cho ra họ cái sự mà gọi là mình nói là đoạn trừ những cái lậu hoặc hiện tại không được, nhưng mà có thể họ có thể trong tương lai, bởi vì nó có nhiều cái vị mà thì tu tập đó họ không có đoạn trừ được. Người thấy họ tâm lành chí thiên đó, họ xuống hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật thì họ lại tiến bộ được đắc chứng đạo quả cũng có những gì. Thì quý vị thấy rằng đối với cái pháp mà của Đức Phật ngày dạy đó, nên vì nhiều khi mình thấy rằng mình tu tập ở thời kỳ kỳ của Đức Phật mình đắc đạo quả tu đồ quần, khi mình tâm được ở chư thiên rồi mình tu tập tiếp mình đắc tư đà hàm a la hàm và a la hán đạo quả vẫn có những cái vị chư thiên như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy rằng hoặc là chúng ta thấy cái người tu tập mà khi mà họ quán cái tu tập như vậy đó, khi mà họ sanh làm chư thiên đó thì họ cũng xuống hỏi Đức Phật và họ tu tập nó cũng rất là dễ. Rồi quý vị thấy như là cái vị tỳ kheo mê khi giá mà cũng với mấy tông tấm mà cái vị chư thiên đã hỏi đó, thì cái vị này trả lời, vị này trả lời và cái vị chư thiên kia là nghe cái pháp của Đức Phật và cái vị chư thiên thì chứng đắc đạo quả tu đồ quần. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những câu chuyện mà như các bạn kinh Nhất Dạ Hiền Giả cũng có vị chư thiên nó hỏi cái vị tỳ khưu đó, thì tỳ khưu đó hứa là sẽ giải đáp, nhưng cái vị tỳ khưu đó không có giải đáp mà thời kỳ Đức Phật Gautama, thì cái vị chư thiên nó nhắc lại Hiền Giả đã hứa với tôi đó là trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama giải đáp về cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, nhưng mà Hiền Giả nói mình giả không có thọ trì, bây giờ Hiền Giả phải thọ trì đi về Hiền Giả hỏi cái bài kinh đó. Thì cái vị này có đến gặp Đức Phật và nói với Đức Phật về hỏi Đức Phật về cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Thì Đức Phật ngày mới dạy cái quá khứ không suy tầm, tương lai không ước cầu, quá khứ là đoạn tận, tương lai là một ngày chưa đến, thì có pháp hiện tại thời quán chính là đây, không lận không ung chuyển hôm nay tâm làm ai biết chết ngày mai đó. Thì cái vị chư thiên nó nghe và vị chư thiên đó chứng đắc được. Thì chúng ta thấy ở trong kinh nói về các vị chư thiên chứng đắc được rất là nhiều những vị chư thiên chứng đắc. Như vậy thì một là cái vị đó đã tu trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama má, hoặc là vị đó chưa có thành tựu, bây giờ thì có cơ hội để nghe là cái pháp của Đức Phật thì các vị chư thiên nó thành tựu những cái tầng thánh đạo của ngài. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta biết được cái điều mà Đức Phật ngày dạy chúng ta tu tập đó, thì chúng ta cũng sẽ dùng cái thiện tâm học tiếng chúng ta tu tập mà chúng ta sanh được ở trời, chúng ta cũng tục sinh làm người tam nhân, và do chúng ta tu tập rồi đó nên chúng ta hành dễ, đắc cũng dễ. Nên thì đừng có vị nhắn cái Đức Phật nó có bốn hạng người đó, hành vị đắc vị, hành vị đắc na, hoặc là hành na đắc vị, hoặc là hành na đắc na. Thì cái hành cái người có hạng người mà có hành rồi á, có hành thiện chỉ thiện quán rồi thì sao lại đắc cũng dễ, gọi là hành vị đắc vị. Có nhiều người hành năng đắc vị, có nghĩa là người đó phía trước không có tu thiện chỉ, bây giờ tu thiện quán nó khó. Có nhiều người hành năng đắc vị, có hành là dễ nhưng đắc là khó. Có người từng tu thiện chỉ mà không có tu thiện quán, bây giờ tu thiện chỉ thì dễ nhưng đắc thiện quán thì khó. Vì những cái điều này Đức Phật nói như vậy chúng ta thấy rằng Vì bảy cái sức mạnh này của bậc lậu tận, nếu mà chúng ta tu tập về vô thường, chúng ta tu tập về cái sức mạnh của trí tuệ để thấy được vô thường, và chúng ta tu tập về cái chánh niệm, hay là chúng ta tu tập về các cái pháp mà Đức Phật này dạy, thì tất cả cái pháp này đều là cái một cái thứ tường để chúng ta đoạn từ những cái lậu hoặc. Nếu mà chúng ta có hành trì thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ tiến tới một cái ngày không xa. Nên Đức Phật này nói rằng chúng ta hành những pháp niệm tứ hay là những cái pháp giác chi đó, thì ngài tuyên bố chúng ta hành từ 1 năm đến 7 năm chúng ta sẽ đạt một trong hai thần thánh. Thì có thể chúng ta hành như vậy, nếu chúng ta chưa đạt thì chúng ta sanh về cảnh giới siêu thiên thì chúng ta cũng rất là dễ đạt. Thì sanh về siêu thiên thì chúng ta nghe một cái Đức Phật mắt giá ngày tiếp pháp thì chúng ta nghe chúng ta cũng rất là dễ đắc. Như vậy thì chúng ta thấy là có người mà kéo hiểu biết được như vậy đó, thì cái nghề được tu tập, nên gọi là mình làm mà sớm mai mình là mình làm trễ, mai mình rồi sớm. Rồi có người mà làm trễ thì mai rồi sớm, còn nếu làm sớm hoặc là không làm thì mình tiếp pháp mình cũng phải làm. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật dạy cho mình có tu tập đó, thì do cái sự tu tập của mình đó, nó sẽ làm cho mình rút ngắn lại cái thời gian. Nên thì thường những cái làm mà cũng như ngoài đời vậy đó, mình làm công việc mình làm trễ chút xíu nhiều việc rồi đó thì ngày mai mình sẽ xong sớm, còn nếu mà buổi hôm nay mình không làm thì mai mình làm nó sẽ trễ. Nên cái người tu tập cũng giống như vậy, nếu mình đã tu tập rồi thì khi mình gặp Đức Phật thì mình rất là dễ thành và dễ chính. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chờ gặp Đức Phật thì chúng ta sẽ thành. Tất cả các bậc thánh mà tu tập một cách dễ dàng chứng đắc như là những vị Sa Di như là chú Cá Ba Nước Tá, Phan Thị Chá hoặc là chú Ma Ná, những vị đó họ tu tập rất là dễ dàng mà đắc chứng rất là đẹp, dễ dàng trong cái tuổi 7 tuổi. Và trong khi có nhiều vị thì rất là khó khăn về cái tuổi về già mới đắc chứng được. Thì chúng ta thấy có hai cái hiện tượng khác nhau như vậy, thì chúng ta cũng có lòng tin vào những sự hành trì tâm kiếp này thì chúng ta thành tựu tốt trong cái thời kỳ mất tự giá. Chúng ta tin tưởng như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cũng như việc đời người ta làm là ta làm trễ cái bữa hôm nay ta tỏ là ta giải quyết nhiều công việc thì ngày mai ta tới ta làm rất là tông tốn. Thì cái việc tu hành của chúng ta nó cũng như vậy, cái gì gì cũng nghĩ nó cũng như vậy. Nên chúng ta cố gắng để hành trì thì chúng ta rất là khó có được cơ hội để học Phật pháp, khó cơ hội để hành. Và nếu mà chúng ta có cơ hội chúng ta học chúng ta hành thì chúng ta cố gắng hành. Sau khi tới thời kỳ Đức Phật thì chúng ta thành tựu sớm hơn. Thì ở trong cái câu hỏi của Đức Phật Tính thì chúng tôi xin đóng góp, vì Đức Phật Tính nói về bảy cái pháp lậu tận này, mà nhưng mà thường thường chúng ta biết rằng một cái người mà tu tập nó bằng cái tâm thiện, thì cái tâm thiện đó làm việc chuẩn bị tịnh 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 cứ tu tập cái tâm đạo của quả thân đơn. Mình tu thường cái tâm thiện này đó thì nó sẽ làm cái cơ hội chứng đắc đạo quả dễ dàng. Và chúng tôi xin trả lời như vậy, và chúng tôi xin giải quyết lại cho Đức Phật Tính để tiếp tục đi vào.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi, thành kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Bây giờ thì con không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Ở đây thì có một cái vị Phật tử có cái nickname là Bình An Ba. Có nêu lên cái câu hỏi này thì con thấy câu hỏi này cũng cái câu hỏi này nó cũng liên quan đến bài học. Do đó con xin được lấy câu hỏi này làm cái đề tài để thỉnh các vị giảng sư trả lời. Vậy thì ở trong câu hỏi này con hỏi rằng thỉnh chư giảng sư thỉnh bây giờ con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng giải thích rộng hơn về hai cái từ lậu hoặc và nó có cái sự nguy hiểm, nó có sự nguy hiểm như thế nào. Con mong Thượng Tọa Pháp Tăng quan hỷ giải thích và nói lên cái nguy hiểm của nó để cho các vị Phật tử hoặc là mọi người cảm thấy kinh sợ để mà sớm lập tâm để mà động tâm hoặc là cắt đứt những cái phiền não này. Vậy thì một lần nữa con xin được lặp lại thỉnh Thượng Tọa Phật Tăng Quan Hỷ giải thích về lậu hoặc, rồi nói rộng thêm nó có cái sự nguy hiểm như thế nào, để cho mọi người phát tâm và kinh cảm, để mà lập tâm động tận hoặc là cắt đứt những lậu hoặc này. Con xin thành kính cung kính Thượng Tọa Phật Tăng.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Ma Giả, Nam mô Sư Thầy Giả. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thượng Chúa. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tiến, Thượng Chư Tôn Đức Đăng, Chỉ Diệt Trung Dung. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Không lẽ là cái câu hỏi này có thể tiếp tục để Đức Pháp Thượng Tọa Pháp Đăng giảng. Vì khi nãy Thượng Tọa Pháp Đăng đang giảng về nói xuyên qua cái lậu hoặc, cho nên là nếu mà thỉnh được Thượng Tọa Pháp Đăng thì nó liền mạch hơn, chúng ta sẽ giảng cho chúng ta nghe. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tính nêu câu hỏi thì chúng tôi xin được trả lời cũng như là giải thích cái câu hỏi. Bây giờ đó thì cái nick Bình An Ba có hỏi là kính thưa sư, mong sư phụ chút thêm định nghĩa rõ hơn về hai từ lậu hoặc. Nó nguy hiểm như thế nào, cần phải đoạn tận, cắt đứt dẫn đến chấm dứt một phiền nào và tối buộc đưa đến chứng đắc đạo quả, niết bàn một sự giải. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái câu hỏi của đạo hữu Bình An Ba hỏi đó, thì trước tiên là định nghĩa về cái từ lậu hoặc. Cái lậu hoặc từ cái từ Bali gọi là Asawa. Asawa. Các ngài định nghĩa rằng đó là sự ươm ướp, rỉ chải hay là nhận chìm chúng sanh. Nhận chìm chúng sanh. Như vậy thì những cái pháp này đó nó có cái khả năng là sanh khởi bất cứ một thời điểm nào, hiểu theo cái nghĩa đen là như vậy. Bởi vì nó lậu hoặc mà, lậu tức là cái pháp mà ngâm tẩm chúng sinh, và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong thời điểm trong cuộc đời sống luân hồi của chúng sinh, thì đó được gọi là cái pháp lậu hoặc. Hay có chỗ gọi là cái pháp nhận chìm lôi cuốn chúng sinh trong dòng sanh tử luân hồi, cho nên được gọi là lậu hoặc. Thì pháp lậu thì nó có đến bốn pháp, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì vì sao nó là nguy hiểm, thì trước tiên chúng tôi xin nói đến cái sự nguy hiểm của dục lậu. Dục lậu, dục lậu ở đây là một pháp, nó nếu nói theo trong chi pháp đó thì chính là tâm sở tham. Nó chỉ đơn thuần là tâm sở tham thôi, do tâm tham đắm ở trong các cái trần cảnh dục, các cái trần cảnh, tức là ngũ trần đó, sắc thinh hương vị xúc. Khi mà tâm tham đắm dấy lên đó, thì mà quý vị biết rằng đó, là mà tham tăng trưởng thì trở thành cái kiến thủ, cái thủ tức là pháp thủ sanh khởi. Như vậy thì ở đây đó, tham là một cái mối nguy hiểm, đặc biệt là khi nói đến dục lậu là cái sự nguy hiểm. Trong kinh Trung Bộ á, Đức Phật ngài nói rằng trong các dục đó, nó có vị ngọt của nó có sự nguy hiểm của nó, và nó có cái sự xuất ly của nó. Khi nói đến cái sự nguy hiểm ở đây, tính nói đến cái tâm tham á, cái ái niệm trong đó, và trong quá trình mà mình đi tìm kiếm, truy tầm đến các dục, tức là sắc, thinh hương vị xúc đó, thì không có một pháp hữu vi nào từ thể xác của chúng ta, hay là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, hay là nói đến trong các cái giác quan của mình. Thì khi mà mình khao khát, mình đi truy tìm những cái thứ cảnh lệ và là lậu hay là dục lậu đó, thì chính cái đó nó là sự nguy hiểm, làm cho chúng sanh phải đau khổ trong sanh tử luân hồi, bắt nguồn từ cái tâm tham. Tâm tham, cho nên tham là một cái nguồn gốc của phiền não, mà ở trong dòng luân hồi, trong 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 cái nhân mà đưa đến luân hồi đó là cái quả. Thì có được cái quả của luân hồi là nó do hai cái nhân. Nhân thứ nhất là do phiền não, nhân thứ hai thì do nghiệp. Mà phiền não ở đây đó là vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là phiền não. Cho nên nó là cái mối nguy hại dẫn đến cái đau khổ luân hồi mà chúng ta có. Và khi mà nói đến cái hữu lậu, tức là cũng là trong cái tâm sở hữu tham, nếu nói trong cái chi pháp, tức là sở hữu tham, nhưng mà nó có liên quan đến với cái tà kiến, đó là chấp và thường kiến. Chấp và thường kiến với một người cũng là tham, nhưng mà ái luyến với cái đời sống tương lai, nghĩ rằng là chính cái gì đó mà ta tự định đặt cho nó là một cái tên, hay là dân gian gọi đó là linh hồn, gọi đó là bản ngã, hay là cái gì đó chân tâm, hay là cái gì đó ta gọi cái gì đó nó thuộc về ti mẫn, mà nó lưng chuyển từ đời này sang cái đời khác. Với quan niệm như vậy, nghĩ rằng cũng chính cái người này, cũng chính cái đó đó, nó làm cái nhân để tái diễn, tiếp diễn, tái sanh giữa đời này và đời khác, và mãi mãi đời khác, mãi mãi như vậy. Với một cái quan niệm tham hướng vọng đến tương lai và sự tái sanh trong tương lai, bất cứ một cảnh giới nào, dù là cõi nhân loại hay cõi chư thiên, phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên vô sắc giới, thì cũng được gọi là ái tham liên quan đến cái thượng kiến. Rồi khi nói đến cái pháp thứ ba, tức là kiến lậu, cái kiến lậu ở đây đó là quan niệm của trong cái thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hữu kiến, vô hành kiến, tức là cái quan điểm của mình ở đây cũng có nghĩa là cái tham mà nó liên quan đến cái tâm sở hữu tà kiến, cái tâm sở tà kiến ở trong đó. Thì khi mà nói đến cái tà kiến á, là cái nghĩ quấy, nghĩ sai. Và khi mà mình nghĩ quấy, nghĩ sai về cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, hoặc là ân đức cái Pháp mà mình thực hành, hay hoặc là mình còn hoài nghi về cái sự luân hồi của mình, hoặc là không biết là luân hồi của mình có đời này rồi có đời sau hay không, hay hoặc là sau khi chết sẽ hết, hay hoặc là cái gì đó là trong thân xác này và tâm này là một hay là hai, hay hoặc là không có. Thì khi mà mình đặt ra cái quan niệm mà cái quan niệm sai lệch thì được gọi là ở trong cái gọi là cái kiến lậu. Như vậy thì nó là cái ngâm tẩm, cái ngâm tẩm chúng sanh trong dòng sanh tử luân hồi, cho nên được gọi đó là lậu hoặc. Và cái lậu thứ tư đó là vô minh lậu. Thì vô minh là pháp dẫn đầu mà. Trong thập nhị duyên khởi đó, thì chúng ta thấy rằng vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não. Như vậy thì bắt nguồn từ ở cái vô minh. Mà vô minh thì các ngài định nghĩa đó là gì? Bất tri, trong kinh tạng các ngài gọi đó là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, tức là không biết rõ về tứ đế. Không biết rõ về tứ đế, không biết cái nào là khổ, không biết là cái nguyên nhân dẫn đến khổ, không biết được cái sự chấm dứt khổ, và không biết con đường đưa đến chấm dứt lộ. Như vậy thì ở đây là cái vô minh là pháp dẫn đầu, mà vô minh ở đây tức là sự không sáng suốt, không có minh mẫn, không có minh đạt nhận ra những điều cần biết. Thì những điều cần biết như vậy thì ở đây là không biết về tướng đế, cho nên được gọi là vô minh. Mà khi nào mà chúng sanh còn vô minh thì còn luân hồi. Ở trong thánh đạo đó, thì sơ đạo đó, thì đoạn trừ được cái tâm tham tà kiến, tức là những cái gì mà liên quan đến tà kiến, tham mà liên quan với tà kiến. Ở đây gồm bao gồm cả cái gì, bao gồm cả gọi là hữu lậu kiến lậu, thì cái bậc sơ quả tu đầu quần đã đoạn tận rồi. Nhưng mà bậc a la hán thì chính là một cái bậc mà đoạn tận được cái kiến lậu, cái vô minh lậu. Vô minh lậu thì ở đây đó chúng ta thấy rằng bậc a la hán là đoạn tận được cái vô minh lậu, và bậc tam quả thì đoạt được dục lậu, tức là các cái pháp dục không có còn nữa. Như vậy thì lần lượt trong bốn cái bậc thánh đó, thì sơ quả thì đoạn được hữu lậu và kiến lậu, tam quả thì đoạn được dục lậu nữa, tứ quả thì đoạn trừ được vô minh lậu. Thì khi mà đoạn trừ được bốn cái pháp lậu này thì đồng nghĩa là chúng sanh đã được giải thoát, chứng đắc đạo quả niết bàn. Cho nên căn cội của phiền não mà ở trong thập nhị duyên khởi, Đức Phật ngài dạy đó, cái duyên, cái căn nhân, cái gốc rễ mà đưa đến cái quả của luân hồi, đó là nhân của luân hồi, mà hai nhân đó là nhân nghiệp, nghiệp của luân hồi và quả của luân hồi. Mà xin lỗi, nghiệp và phiền não của luân hồi, mà phiền não ở đây là vô minh, tham ái và chấp thủ. Đó là điều mà nó ngâm tổng chúng sanh, sanh tử luân hồi trong đời này và đời khác. Nói chung là khi mà hiện hữu đó, thì hiện hữu dù là hiện hữu ở một cảnh giới nào, hả còn hiện hữu của pháp hữu vi, thì còn phải chịu trong cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và chỉ có một người, một bậc mà đoạn tận hết tất cả các cái lậu hoặc, thì cái vị đó mới thật sự là hoàn toàn giải thoát, chấm dứt được phiền não luân hồi. Vì ấy đạt được cái quả vị giải thoát vô dư y niết bàn, hay là hữu dư y niết bàn, là như vậy. Thì cái câu hỏi của Bình An Ba có hỏi như vậy, thì chúng tôi xin có vài cái ý để trả lời liên quan đến cái câu hỏi mà đạo hữu Bình An Ba đã hỏi. Bây giờ thì chúng tôi xin được phát xuống.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến thượng tọa Phật Tân đã thảo luận câu vừa rồi. Dạ, đã thấy nickname Bình An Ba cũng đã sa thú. Một lần nữa xin thay mặt đại chúng tri ân đến thượng tọa Phật Tân. Bây giờ thì tiếp theo con xin được kính thượng tọa Phật Đăng quan hỷ trở lại với rung một lần nữa. Ở trong cái câu thảo luận này thì con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm. Trong cái bài giảng ngày hôm nay đó, nói về cái chi phần mà viễn ly, cái vị ấy có cái phinh hướng viễn ly, thiên về viễn ly, trú ở trong viễn ly, do trú ở trong viễn ly có cái phinh hướng viễn ly vân vân, thành ra đoạn tận được các cái lậu hoặc. Vậy thì ở đây con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm, chỉ cho cái cách mà dẫn đến cái sự viễn ly. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình làm cái gì cũng vậy, nó cũng phải có một cái cách nào đó thì nó mới dẫn đến cái sự thành công. Thì đối với một người, ví dụ như người ta muốn viễn ly thì người ta phải suy tư về cái gì, hay là người ta sẽ khép mình ở trong cái chắc mình ở trong một cái khuôn khổ nào đó, vân vân, thì dần dần mới dẫn đến sự biến ly. Con xin vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, con kính thượng tọa Phật Đăng quan hỷ chỉ do cái người muốn tu tập về cái hạnh biến ly phải có những cách như thế nào mới đạt đến cái hạnh biến ly. Con xin thỉnh là thượng tọa Phật Đăng.
Trong cái bài học hôm nay thì mình thấy rằng một cái vị lậu tăng bị treo tâm hướng xuất ly, tâm chuyên xuất ly và tâm nặng về xuất ly, tâm lấy xuất ly làm mục đích, tâm hoan hỷ với ly dục đoạn từ đoạn tận là cái đầu quả. Cái từ xuất ly á, thì mình gọi là xuất là ra khỏi, ly xuất là mình nói nhập và xuất, nhập là mình vào, xuất là mình ra, ly là mình lìa, mình hiểu cái nghĩa thông thường là như vậy. Thì như vậy á, mình xuất ly là mình nói đến xuất là ra, ly là lìa ra. Thì thường thường quý vị thấy rằng đối với Đức Phật á, thì ngài nói đến từ xuất ly giống như là xuất thế xuất gia, xuất tiền não gia, xuất tam giới gia. Thì ở đây á, là mình nói đến thì bị tỳ kheo nặng về cái sự xuất ly, lấy xuất ly là mục đích. Bởi vì cái người mà tu tập đó thì mình mong mỏi là xuất xuất tiền não gia, hay là xuất thế xuất gia, hay xuất tam giới gia. Thì cái xuất tiền não gia đó là cái tiền não luân hồi đó, thì ái cũng còn vô minh. Thì nếu mà vị tỳ kheo mà làm bạn với ái đó thì nó vui ít khổ nhiều, hay là làm bạn với thủ thì nó là đưa đến cái sự khổ đau, bị cái sự chấp thủ. Nên chúng ta thấy mình chấp thủ cái gì ấy, thì tâm mình bị rung động cho đó, bị dao động cho đó. Nên bình thường Đức Phật này nó nói với tiên chủ đế thích, mẹ có chấp thủ thì tâm mình bị dao động, mẹ tâm mình dao động thì không có kinh an, không có kinh an thì có nghi cầu, có nghi cầu thì có tứ có lai, có đời này có đời sau, như là có luân hồi hai đời. Mà hễ một người nào mà không có chấp thủ thì mình gọi là xuất ly. Vì chấp thủ là dính mắt, chấp là chấp mình cố chấp, hay là thủ là mình gìn giữ. Còn cái sự xuất ly là mình xuất là ra, ly là lìa, xuất và lìa ra khỏi cái đó. Như vậy thì mình thấy hai cái từ là nó khác với nhau. Như vậy thì một cái từ mà mình chấp thủ thì nó dính mắt, và từ mà xuất ly thì nó lìa ra. Như vậy thì mình xuất ly cái gì? Xuất ly cắt dục. Cắt dục ở từ mắt mình á, nó không phải ở đâu mà từ con mắt mình. Con mắt mình á, mà thường quý vị thấy cái câu chuyện của một cái vị thiện nam mà có thí dụ cho chư tỳ kheo mà ta này bị là xuất gia làm vị tỳ kheo luôn. Chúng tôi nhớ là vị tỳ kheo đó trong kinh Tăng Chi có nói có nói ví dụ về cái căn cảnh mà thích rồi. Và có hình ảnh ví dụ như là con bò tặng con bò đen, và có sợi dây thì con bò nào là ký sử con bò nào. Thì lúc bây giờ cái vị Việt Nam đó mới ví dụ như văn á, là cái sợi dây là cái sự tỏ hai cái mũi con bò lại, chính cái sợi dây là ký sử, chứ không phải con bò trắng là ký sự của con bò đen, không phải là con bò đen ký sự của bò trắng. Thì ở đó mới nói rằng giống như con mắt của mình á, con mắt của mình á là cái thần kinh nhãn, cảnh sắc này là cái cảnh sắc đẹp. Ví dụ mình nói rằng một cái người đẹp đi, đây là cái cảnh đẹp nó không phải là tội lỗi, mà cái con người phụ nữ đẹp cũng không phải là tội lỗi, mà con mắt mình nhìn thấy cũng không phải là tội lỗi. Cái tội lỗi là cái chỗ tham ái. Mình nhìn thấy và mình khởi những cái tham ái đó, thì chính cái đó là cái tội lỗi. Nên mới nói là cái đó là bị cột trói, chứ không phải là con bò trắng, cũng không phải con bò đen. Con bò đen không phải là kiết sử bò trắng, con bò trắng cũng không phải kiết sử con bò đen, mà chính cái dây là cột trói lại mới là kiết sử. Nên gọi là dục là cái sự cột trói. Khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc mà mình tăng lên cái dục đó, cái ái sắc đó, thì cái đó là cái tiền não cần đoạn trừ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái lậu hoặc là cái dục lậu nó tăng từ con mắt của chúng ta. Khi mắt nhìn thấy cảnh đẹp, nên bình thường chỉ thấy Đức Phật ngày nói điều là đối với một người nữ thì cái đồ trang sức là không bao giờ mà biết đủ. Đối với người nam uống rượu là không bao giờ biết đủ. uống tây rồi nhưng mà vẫn muốn uống hoài, nên cái người nam uống đủ là không biết đủ, mà người nữ đi tắm thì bật có tay tức là không bao giờ biết đủ. Nên cái người đó dù là nhà có bao nhiêu cái tủ để đựng áo, đựng quần, đựng giày, đựng dép, hoặc là bao nhiêu cái bọc để đựng đồ trang sức, nhưng mà nếu người đó tiền bao nhiêu thì người có thể đi tắm rất là nhiều những cái loại này. Người trang sức bữa nay mặc bộ đồ này, đeo trang sức này, ngày mai thì mặc bộ đồ khác, đeo trang sức khác. Nên Đức Phật này nói rằng cái lòng không biết đủ ở người nữ là tắm cái bậc trang sức, còn cái người nam nó không biết đủ là đổ rượu vào trong miệng, là uống bao nhiêu cũng không biết đủ. Như vậy thì chúng ta thấy cái dục lậu là có hết, chúng ta nhìn cái cảnh sắc, nhìn những cái gì đẹp đó, thì mình muốn chiếm hữu. Nên quý vị thấy như là Tào Tháo mà xây cái đài Khổng Tước, muốn đem đại kiều và tiểu kiều, vì Tào Tháo thì chưa biết đại kiều và tiểu kiều, nhưng mà nghe người ta bệnh thơ, người ta nói là cái sắc đẹp của tiểu kiều và đại kiều, nên Tào Tháo muốn xây cái Khổng Tước đài xong thì muốn đem đại kiều và tiểu kiều về để cùng diệt lạc ở cái Khổng Tước đài đó. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ nghe cái tiếng thôi, có nhiều người thấy mặt nhưng có nhiều người nghe tiếng người ta mô tả về cái người nữ đó đẹp, nên bây giờ mình muốn đem quân xua đuổi qua. Đối với biết rằng đại kiều và tiểu kiều là vợ của nước 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 tôn quyền, và vị quân sư Gia Cát Lượng, Châu Du đó, và Châu Du có người vợ là tiểu kiều, còn đại kiều là vợ của vua bên nước Ngô, nước Thục, nước Ngụy, nước Ngô, nước Hàn. Thì chúng tôi nhớ nước Ngô đúng rồi. Thì Tào Tháo muốn đi đánh Tôn Quyền để đem tiểu kiều, đại kiều về đọc nước đài. Nhưng mà thật sự là không có thấy, nhưng mà nghe người ta tả về đại kiều, tiểu kiều đẹp, nghe. Nên nhiều khi chúng ta thấy cái lậu hoặc nó phát sinh từ thấy cũng có, từ nghe cũng có, rồi từ ngửi, từ nếm, từ đụng, từ xúc chạm. Thì Đức Phật thì nói rằng đó là những cái dục lậu nó sanh khởi. Bây giờ mình phải xuất ly ra, là mình ra khỏi cái dục lậu đó. Nên thường thường Đức Phật này dạy mình có mắt, mình cảnh sắc, mình chánh niệm tinh giác, mình thấy chỉ mình thấy thôi. Nếu không có niệm thì cái tham ái sanh khởi, có niệm thì tham ái nó không sanh khởi. Thấy là thấy mình quán muốn mình quán nhìn cái người đẹp thì da nó bao cái lớp thịt, hoặc là da nó bao thân thể như là nước mắt, nước miếng, mũi, nước nhớt, cốt xương, rồi máu, mũ, mật đàm, rồi phẩm, nước tiểu, rồi trong thân, rồi nó được da bao bọc lại thôi. Nếu mà không có lớp da thì ruột da nó lòi ra ngoài, nên nhiều khi cái gì thì có lớp da, lớp thịt nó bao lại ruột da ngon tử. Nhiều khi mình nhìn đẹp, nhưng mà đối với Đức Phật á, ngày dạy cho mình nhìn vào thân người đó, mình quán về cái thể trược đó, thì mình sẽ nhổ đi được, xuất ly được cái tham ái. Thì Đức Phật ngày dạy mình tu tập cũng vậy. Ví dụ mình ăn cái bậc thì ngon á, mình thấy rằng ăn ngon mà mình đại tiện lên rất là hôi. Mình uống thì mình tiểu tiện nó cũng rất là hôi. Nên những cái người mà họ thường muốn xuất ly đó, họ phải phải có một cái sự tu tập như vậy để xuất ly được. Nên nhiều khi quý vị thấy ngày xưa đó, cho đến bây giờ người Ấn Độ họ đi tiểu tiện đại tiện và cũng đi đại lộ, chứ họ không có lắp, không có như người mình gọi là, có nhiều người gọi là mình theo cái phương Tây á, thì mình quả lắp những cái đó qua những cái bàn cầu mà có cái ngăn nước. Nhưng mà những người bên Ấn Độ chỉ biết rằng họ đi tiểu hay là đại tiện, họ cũng theo cái kiểu bài xưa, để mình nhìn vào những cái vật đó mà mình khởi lên cái sự ghê sợ, cái thân của mình nó từ trong thân mình nó bài tiết ra. Nên nhiều khi quý vị thấy những người mà cái tham ái họ có đó, thì họ làm bằng cầu cũng bằng vàng, bằng bạc gì đó, bằng những loại gì mà đắt giá, để họ vào trong đó họ cũng còn cái tham ái. Nhưng mà có những người mà họ tu tập đó, thì họ đi phẩm ra đó, họ nhìn cái phẩm đó, hoặc là nhiều khi mình nghe những cái câu chuyện mà những vị tỳ tu mà cái kiếp con gà mái mà tranh lên làm những người con gái rồi đi cầu, rồi những con bồ hung nó dành phục phân á, thì vị này mới suy nghĩ rằng đời người ta dành việc danh lợi cũng giống như bồ hung, hai ba con cũng dành phục phân thôi. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật nói là 32 đại trược là không thân với chúng ta, mà có cái cơ hội để mình nhìn thấy như vậy thì mình bớt cái tham ái thân của mình, thì lúc bây giờ mình mới nhổ được cái mũi tên tham ái. Nên chúng ta thấy mình một cái người tu và cái người không tu thì chúng ta thấy nó khác nhau rất là nhiều. Một cái người tu thì họ có một cái cách sống tương đối là họ tri túc, hoặc là họ chứng kiến những cái vật bất tịnh đó. Còn một cái người tham ái thì họ với cái hình thức bề ngoài họ che đậy những cái vật đó bằng phấn son, bằng cái này cái kia, bằng đồ son này cái nọ. Nhưng mà thật sự thì dù có che lấp cỡ nào nó cũng không bao giờ che lấp được, vì cái bản chất của thể trường nó là như vậy. Nên không có che lấp, có che lấp thì chỉ che lấp được một phần nào đó thôi, lúc nào thôi chứ không có hoàn toàn. Vì những cái vật chất đó nó chỉ che đậy được một chút thôi chứ không có hoàn toàn. Nên đừng tưởng quý vị thấy phấn son hay là dầu thơm mình phải cài hoài chứ không thể nào mình cài một lần cũng khuất lắc được cái mùi hôi của người mình. Nhưng mà ngược lại nó cũng có một cái điều là mình càng cài chừng nào thì cái mùi hôi mình nó càng nặng, nó cũng có những cái điều ngược trở lại. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật ngày nói cái dục lậu, hủ lậu, kiến lậu, vô minh lậu, nó từ nơi mắt tai mũi lưỡi chúng ta. Do nó có ái thì nó sanh ra hủ, thì nó có lậu, lậu hoặc là dục lậu, hủ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu là cái sự chấp chặt nè, tâm chặt dục. Hủ lậu là sự chấp chặt trong tâm hữu, kiến lậu là cái sự chấp chặt sai lầm, vô minh lậu là sự không hiểu biết. Thì chúng ta thấy tứ lậu là như vậy. Như vậy thì Đức Phật này dạy cái phương pháp của quý vị biết. Một cái người mà quý vị biết người ta không có tu đúng cái phương pháp nên người ta nói cái tha lực nó mang cái kết quả. Nhưng mà thật sự ra nếu một cái người mà biết tu rồi đó thì cái điều đó nó không bao giờ chính xác nữa. Đức Phật đâu có làm cho mình hết cái tiền não nó trong mắt của mình, không bao giờ hết được đó. Đức Phật này có ở đời mà chúng ta cũng thấy người ta ưa nói đồng tràng và dị mộng đó, nhiều khi nằm ngủ với chồng nhưng mà nhớ người khác cũng có vậy. Dù có Đức Phật này có tha tâm không mà cũng biết đi, thì cũng biết. Nên nó nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngày ở đời ngày biết được những cái lúc mà chỉ tăng khởi lên cái phiền não đó, nửa đêm đó ngày cũng kêu tôn giả Nanda kêu cho tăng dậy, nửa đêm thức dậy ngày cũng giáo giới. Mà có một cách giáo giới của ngài đó là ngài có một cách rất đặc biệt, là cái vị tỳ khưu đó khởi lên cái phiền não, Đức Phật thì kêu tất cả chư tăng, chứ không phải ngài kêu cái vị tỳ khưu đó không cũng phải, mà ngài kêu tất cả chư tăng. Nên quý vị thấy cái câu chuyện mà Mã Lão Bà có tha tâm không đó, biết được tâm vị tỳ khưu, vị tỳ khưu thì sợ và về với Đức Phật, về với Đức Phật. Nhưng mà vị tỳ khưu thì đâu có ngờ rằng Đức Phật thì cũng vẫn biết. Đức Phật này vẫn có tha tâm không, nhưng mà vị này á là thấy tâm là Đức Phật nó không sợ bằng. Cái bà nữa biết được, bà biết được bình cảnh gì bà đem tới cái đó. Còn Đức Phật thì ngài có tha tâm không, nhưng mà chư tăng mà một người khởi lên phiền não thì Đức Phật này kêu chư tăng thức dậy hết, ngài giáo giới chung hết. Nên á, những cái vị tỳ khưu mà sống ở cái gì nghe những cái chuyện mà cái gì có thể suy nghĩ lại, cũng như câu chuyện vị tỳ khưu này đến Mã Đề Tôn mà gặp Mã Lão Bà, bà biết trước vị này nghĩ là cái gì, là muốn cái gì, muốn ăn cái gì là bà em phải hết. Cho đến vị này suy nghĩ rằng bây giờ ta muốn bà chủ nhà này bắt tới, đem cái bột thịt bà tới, bà đem y như vậy cũng đúng giờ đã bắt tới. Vị này sợ quá mới suy nghĩ rằng bây giờ mình còn phàm nhân mình nghĩ vậy thì bà tống đầu mình, bà tuyên bố trước mọi người mình tống bổ lắm, nên bỏ cái thôn đó đi về gặp Đức Phật. Thì Đức Phật ngài hỏi là vị này tăng nhận cái đề mục rồi đi, là bây giờ về. Thì vị này mới nói rằng bà Mã Lão Bà bà có sao anh không có biết được, biết được bị cô nghĩ gì, nên ở đó con sợ giống như là bà bắt trộm vậy. Khi mình suy nghĩ quấy rồi bà cúng lấy cái tâm của mình rồi bà tuyên bố mọi người thực sợ như vậy. Nhưng mà thật sự Đức Phật ngày có cái lậu cái tham không, nhưng mà Đức Phật ngày không có làm giống như là, nên cái vị tỳ khưu này không có nghĩ tới, Đức Phật này có nhưng mà không nghĩ tới. Chứ còn nhiều khi chứ tỳ khưu mà bị phiền não thì một nửa đêm Đức Phật này cũng cho cái tăng tôn giả Nanda đi gọi tất cả chư tỳ khưu tăng lại, Đức Phật giáo giới. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái phiền não trong tâm chúng ta đó là chúng ta phải đoạn trừ, và Đức Phật này chỉ dạy cái phương pháp thôi. Nên mình rất là thương những người mà họ tu tập bây giờ họ niệm Phật mà họ cầu giảng sanh, mình thấy rất là thương họ. Vì họ làm giống như là họ nắm cái từng con bò mà họ dắt sữa vậy, thì không thể nào từ cái từng con bò mà có sữa được hết. Còn khi họ có ác thân, quý vị thấy cái thân của con người của mình nó dễ tu hơn cái thân chư thiên. Cái thân con người mình nó từng đại tiện tiểu tiện, nhưng cái thân chư thiên thì nó lại khác cái gì. Chư thiên thì biến mất cái vật thực tịnh tế. Nếu mà nói mình sanh được ở trời thì mình cũng có những cái điểm dễ tu, những cái điểm khó tu. Cái điểm dễ chư thiên á, là chư thiên có cái thiên gọi là chư thiên có tha tâm thông biết được cái vị này vị kia. Nhưng mà chư thiên ngược lại á, thì lại có một cái điểm là ngũ thông thì có, mà chư thiên ăn uống vật thực thì nó tự tan biến mất, nó không có giống như chúng ta là bài tiết tập phân nước tiểu. Nên nó chỉ ở cõi nhân loại mình mới có 32 hệ trượt thôi, còn chư thiên thì không có kể. Và chư thiên phải đi đại tiện ra cái nhà cầu hoặc là tiểu tiện ra cái chỗ nhà cầu. Chư thiên họ tự tan biến cái vật thực đó luôn, nó bài tiết ra, không có bài tiết thôn chúng ta. Thành ra khi mà nói đến điển ly á, thì quý vị thấy một đức Phật á, mình thấy nhiều khi mình thấy đức Phật thì tại sao ngày sanh ra từ cái thân nhân loại Bồ Tát kiếp chót là thành Phật chánh đẳng giác và ở nhân loại không bao giờ ở chư thiên hết rồi. Nhưng mà có nhiều người họ không hiểu được vấn đề này nên họ tiểu vong và suy nghĩ điểm vong. Và suy nghĩ có nghĩa là có một đức Phật nào đó làm cái việc thế cho mình niệm cái danh hiệu vị đó là vị đó sẽ làm thế cho mình cái phiền não người Phật tử không. Một người Phật tử có chánh kiến thấy rằng cái phiền não trong tâm của mình mắc vào cảnh sắc để mình còn tham ái mình còn luân hồi. Nên các người Phật tử mà họ biết được cái tham ái dẫn đến luân hồi, chính cái tham ái của mình cột đói mình, chứ không phải là mình bị ai cột đói. Và dù cho mình có nói là phân biệt cảnh giới này cảnh giới kia, nên chúng ta nói cái gì có một cái điều lạ lạ là thích cười lắm. Chúng ta có nhiều lần ngồi suy nghĩ đó, có nhiều người Phật tử dù là Phật tử Tân Bắc Tông đó, họ nghĩ là mình sanh được cái Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nếu con cháu của họ lập gia đình họ cũng muốn con cháu của họ có con có cháu không thì con cháu của họ từ đâu sanh lại? Thì do những người tu mà chưa có giác ngộ thành Phật, chưa có chấm dứt luân hồi sanh trở lại thôi. Chứ cái người đã từ đâu sanh trở lại, không lẽ là do đức Phật mà. Nên từ từ cũng nghĩ là bên Bắc Tông có nói câu là lục tổ Huệ Năng nó nói là người Đông Phương tạo tội đó, là niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì người Tây Phương tạo tội niệm Phật thì sanh qua Đông Phương. Cái việc đó là cái chuyện mà trong lục tổ Huệ Năng là cái chuyện viễn vông, cái chuyện không có thật. Cái người Đông Phương tạo tội sanh về Tây Phương và cái người Tây Phương tạo tội sanh qua Đông Phương, cái điều này nó không đúng. Mà đức Phật gọi là cái nghiệp tham ái, mình còn tham ái cõi dục mình sanh cõi dục. Nếu mình hết tham ái thì mình còn tham ái cái cõi sắc sanh cõi sắc. Nếu mà hết tham ái cõi sắc mình tham ái vô sắc thì mình sanh như cõi vô sắc. Cho đến lúc nào mình lìa bỏ tham ái để mình chấm dứt luân hồi thì mình thành phật sinh văn giác hoặc là toàn giác hoặc là bất giác. Như vậy thì chúng ta thấy đức Phật này nói cái phiền não từ trong tâm của chúng ta. Nên khi chúng ta hiểu được cái phương pháp đó rồi thì chúng ta thấy nhân cái mùa lễ Phật Đản mình học cái điều này thì cũng cho mình một cái điều là đức Phật phải dạy chúng ta để tu tập để giác ngộ thành Phật. Nên quý vị thấy một cái điều mà cả xã hội này đó, đức Phật phải dạy điều là tất cả mọi người đều tu hết. Nếu mà trong nhà chúng ta 8 người tu mà có một người không tu cũng gây rối cho gia đình. Thì quý vị cứ nghĩ đi, về cái cảnh giới nào mà có một người không tu thì cũng gây rối y vậy thôi. Và cái gây rối đó là do cái phiền não của người đó. Mà nếu đã hết phiền não rồi thì không còn luân hồi. Thành ra chúng ta còn phiền não chúng ta mới luân hồi. Và chúng ta sanh thì cảnh giới nào cũng còn phiền não. Mà nếu đã phiền não mà không có chế ngự phiền não thì tự thân chúng ta cũng gây rối vậy. Nên quý vị thấy tại sao đức Phật này chế ra thập giới vì những vị tỳ phu gây rối, làm những cái điều tội lỗi, nên đức Phật chế những thập giới để ngăn chặn những hành động này. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái người tu là tự mình phải làm cho hết phiền não. Nên có nhiều khi họ nghĩ là có một đức Phật nào đó mà chúng tôi thường nói họ suy nghĩ lầm lạc giống như thượng đế vậy. Thượng đế xuất hiện chỗ này cũng thượng đế xuất hiện chỗ kia. Nên bình thường những người nào tin có đức Phật đã thành Phật vô lượng kiếp rồi thì chúng tôi nói cái lý thuyết đó giống như Thiên Chúa giáo vậy. Chúa ở chỗ này, Chúa ở chỗ kia cũng là một Chúa đó thôi. Còn đức Phật của chúng ta là viên tịch niết bàn rồi nên có một vị Phật khác. Còn ai đó mà họ chủ trương cái đường lối của họ mà họ nói rằng đức Phật thành Phật vô lượng kiếp là ngày thị hiện trong đời thôi. Còn giả bộ thị hiện thôi thì chỉ có ông Phật nó chạy tới chạy lui thôi. Thành ra đó là chúng ta không thành Phật được. Và bây giờ chúng ta biết Đức Phật Ngài dạy là Ngài niết bàn rồi, chúng ta tu thì chúng ta thành Phật. Thì chúng ta thấy rằng Ngài cũng phải tu qua để Ngài trọn đoạn trừ phiền não. Và chúng ta cũng phải tu để đoạn trừ phiền não chúng ta thành Phật. Nếu mà ai đó nói rằng Đức Phật Ngài làm giúp thì chuyện này nó phi lý lắm. Nó phi lý, nó viễn vông, nó không có thật sự. Viễn vông thì mình là tự cái phiền não trong tâm của mình. Nên quý vị để ý vào những cái người tu hành là quý vị có thấy rằng cái người họ áp dụng và tu được họ không có tranh danh lợi, không có tranh danh đoạt lợi. Còn những cái người mà họ không tu đúng rồi á, dù cho họ tu đến hòa thượng họ cũng tranh danh đoạt lợi. Quý vị thấy họ danh lợi suốt cả cuộc đời chứ không phải là họ xuất gia rồi á, là họ có nghĩa là họ để trừ phiền não, mà họ xuất gia này để họ có gia khác, xuất cái quyền này họ có quyền khác. Ở nhà thì làm quyền vợ con, nhưng mà khi mà đi tu rồi họ làm quyền với người tu, và thành ra họ không phải là cái người mà tu tập đúng, nên họ không có thấy được cái tham ái, nên họ bắt bóng thôi chứ không có bắt thực. Nên chúng ta thấy rõ ràng là cái chuyện mà về một cảnh giới khác để người ta làm thế cho mình, cái chuyện không có. Và mình phải làm như vậy mình mới thấy mỗi người biết tu, mỗi mỗi người biết xả ly nên không có chấp thủ. Còn những người tu không đúng, mình thấy họ vẫn chấp thủ, thì cái điều đó là cái điều mà do họ không có đoạn trừ được, không có xuất ly được những cái lậu hoặc này. À, cái lậu hoặc mà chúng ta thấy là Đức Phật gọi là xuất ly, xuất là ra, ly là lìa, mình lìa khỏi những cái lậu hoặc này. Và mắt của mình nó không có bám vào cảnh sắc, và tai mình không bám vào cảnh thinh, mũi mình không bám vào cảnh khí, miệng mình không bám vào cảnh vị, thân mình không bám vào cảnh xúc, ý mình không bám vào cảnh pháp. Mình xuất ra khỏi như vậy cái tiền não tham, sân si. Tham là cái sự dính mắc, sân là cái sự khó chịu, si là cái sự mê mờ. Thì mình phải xuất ra khỏi cái này thì mình mới giác ngộ được, mình mới thành thánh nhân được. Như vậy thì quý vị thấy xuất ly là ra khỏi, và ra khỏi như vậy thì mình phát triển tâm linh tồi. Nên bình thường chúng tôi nói nên cái mùa lễ Phật đản của chị là đi dựng lễ Phật đản, thấy Đức Phật thành Phật vô lượng kiếp rồi đó, thì quý vị thấy nguyên thiên chúa giáo vậy, chúa chạy tới chỗ lợi chạy luôn cũng là chúa. Còn nếu mà Phật nào nói rằng ngài cũng có vợ có con, rồi ngày cũng phải đi tu, ngày cũng phải xuất gia, rồi ngày cũng phải điều bỏ tiền não để thành Phật với cùng bồ đề, nếu mà nói đúng như vậy thì mình thấy Đức Phật thì đúng với lịch sử, Đức Phật cũng đúng với cái phương pháp tu tập. Còn nếu mà Phật nào mà thành Phật vô lượng kiếp rồi đó, Phật đó là Phật giống như thiên chúa giáo vậy, cũng phải Phật của Đức Phật thật. Thành ra khi xuất ly rồi thì không có luân hồi, còn nếu mà còn luân hồi thì không có xuất ly. Nên nhiều khi mình nghe nói sanh thì cảnh giới này cảnh giới kia đó, những cái bài kinh mà nói rằng mình sanh ở đây qua cảnh giới khác đó, nó đều chưa có phải xuất ly. Vì xuất ly đó là ra khỏi luân hồi mà người này còn luân hồi cảnh giới khác. Nên quý vị thấy những cái điều mà chúng ta cần nhớ nó là hai sanh, thấp sanh, nọn sanh và quả sanh. Quá sanh là chúng ta sanh qua cảnh giới nào đó, không có người sanh cho chúng ta. Như là địa ngục vậy đó, không có bà mẹ địa ngục đẻ ra cái một kiếm sanh với địa ngục. Hoặc là không có con ngã quỷ mẹ đẻ ra một ngã quỷ con. Hoặc là không có cái loài quá sanh thì không giống như là cái loài loài thai sanh. Thai sanh mình sanh qua già con, nọn sanh mình sanh qua đẻ trứng. Thấp sanh là mình sanh dưới nước, còn quá sanh là tự nhiên mình có. Do cái nghiệp ác mình sanh về. Nên những cái người quá sanh họ cũng vẫn là sanh. Nên nhiều khi mình nói rằng sanh qua cảnh giới nào đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương gì đó, thì họ còn sanh như vậy, họ chưa có xuất ly được tiền não nên họ còn phải sanh. Và khi mình nói đến cái tiền não thì mình thấy rằng từ trong mắt tai mũi lưỡi của mình tự đoạn từ cái tiền não này thì mình mất hết. Còn nếu mình tu sai thì giống như là đồng tàn dị mộng vậy đó. Mình nằm ở đây mình nhớ người khác, mình ngồi ở đây mình nhớ người khác, thì mình cũng vẫn là đồng tàn dị mộng thôi. Và chúng ta cũng thấy nhà chúng ta 5 người, 10 người phải tu hết, phải xuất ly tiền não hết thì nhà mình mới được an vui. Nhưng mà 5 người xuất ly thì có một người không có xuất ly, mình gọi là ma hay chọc ghẹo mình, ma quỷ phá mình. Nhưng mà thật sự nó không phải là cái người đó là ma quỷ, mà người đó do cái phiền não ma đó là họ tác động, họ thấy đối mình thôi. Nếu mà họ không bị phiền não ma thì họ không có làm những cái chuyện mà chọc giận mình hoặc là gây hấn với mình. Nhưng mà vì cái phiền não sân á khiến cho người đó họ gây hấn với mình. Thành ra mà khi mà mình thấy rằng bậc thánh là họ không có còn gây hấn nữa, các bậc thánh là hết phiền não nên các bậc thánh không còn sân si. Thì chúng ta hiểu như vậy nên chúng ta thấy rằng mỗi cái người phải tu hết. Nên Đức Phật nói rằng cái bậc thánh là đồng đẳng với nhau, phàm phu thì không có đồng đẳng. Phàm phu thì do cái chi kiến và do cái sự hành trì khác nhau nên không có đồng đẳng, bậc thánh thì đồng đẳng với nhau. Như vậy thì giữa mà còn luân hồi thì chúng ta thấy rằng bậc thánh, những bậc thánh mà còn luân hồi 7 kiếp hoặc là một kiếp hoặc là sanh về năm định cư thiên, thì Đức Phật này cũng nói là những cái gì đó đã đoạn từ số tiền não rồi, xuất ly được số tiền não rồi, còn số tiền não chưa xuất ly. Thành ra bữa hôm nay thì chúng tôi xin trả lời, bây giờ thì cũng quá giờ rồi, nhưng mà cái từ xuất ly là ra khỏi, tức là ra, xuất hay nhập á, mình nói nhập khẩu là xuất khẩu là ra, bán ra, nhập khẩu là đem vào, thì xuất là nhập hay xuất là ra, rồi ly là lìa, lìa bỏ, ly mình nói là ly là lìa, một người lìa chỗ này để đi đến chỗ kia. Thì cái từ đó thì như vậy chúng ta muốn hiểu rất là dễ, không khó gì để mà khó hiểu. Và chúng tôi xin trả lời và chúng tôi xin chấm dứt cái buổi trình bày này. Bây giờ thì đã biết là chúng ta sẽ tính điều đó.
Dạ, sa thú, kính là kiên đứng là thủ tọa Phật Đà, đã thảo luận công vụ rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, câu trả lời của thượng tọa Pháp Đăng cũng kết thúc chương trình sinh hoạt của Room. Ngày mai như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Room lớp Phật Pháp Bút Tát Thầm Hát để được nghe thời thuyết giảng của hình như là của chúng, của chính chúng tôi nữa. À, ngày mai chắc có lẽ Sư Thầy Siêu vẫn chưa có bình phục, ra có thể ngày mai chúng tôi sẽ thuyết giảng. À, một lần nữa xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm an lành và một ngày an lành. À, xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Xin kính mời Phật tử Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú lòng thai, con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính. Sa thú lòng thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, đắc đạo trong